Chương 143. Lý Thuần Phong thôi diễn, Hoàng Hà Long Quan, Thiết Đầu Long Vương. Nói như vậy, Lý Văn Kiệt ngồi trên ghế, đem nước trà uống một hớp nói, các ngươi đem con rồng kia quan tài chôn. Còn có, lão đầu dâu bạc kia, nói mình gọi Lý Thuần Phong. Lý Văn Kiệt nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh. Một cái đầu mang mũ rộng vành, văn vật bảo nam tử, chính là đại soái. Giống như là hắn làm sự tình đại soái ở bên, thanh âm khàn khàn đạo. Ai, tên này hương dân, thở dài nói, nếu thật là dựa theo cái kia Lý Thần Tiên nói, liền tốt liền. Hắn mắng một câu nói, thôn trưởng quá tham. Cho là quan tài kia, khẳng định có bà bối, bọn hắn đem quan tài kia đảo. Tàn nguyệt treo trên cao. Bất kể hắn là cái gì long quan, hay là quỷ quan tài thôn trưởng liếm môi một cái nói, cậy mở quan tài, bên trong khẳng định có vàng bạc bà bối. Chiếm bà bối, chỗ nào còn cần lo ăn uống. Nó bên cạnh, mấy tên hương hán, cũng nuốt từng ngụm nước, nghị thẩm thôn trưởng nói cũng không tệ. Bây giờ thời cuộc dung chuyển. Bách tính dân chúng lầm than, khắp nơi đều là thổ phỉ, quân thiệt, còn không bằng kiếm bộn. Nếu thật là đem quan tài này chôn, cái này về sau còn chơi cái gì? Tham lam, chiến thắng sợ hãi. 10 cái thân hình tinh anh chẳng hán, lấy nhấc lên trang bị, trên đó kẹp lấy một cái dòng dọc. Đem tráng kiện dây thừng, liên đối chảo câu. Câu tại trên quan tài này. Ngay sau đó tại một bên khác, mười mấy người dắt lấy dây thừng, bó đúc chiếu dọi phía dưới. Chỉ gặp quan tài từ nước bùn ở trong, từng điểm bị lôi ra ngoài. Theo quan tài này, từ hoàng hà phía dưới hư thối nước bùn ở trong lôi ra ngoài, chỉ gặp tại quan tài này phía dưới nước bùn ở trong. Hiện ra mấy cái giữ tận mặt người mặt nạ đi ra, làm lòng người rét lạnh. Thương dân để tham lam che kín nội tâm, chỗ nào quản cái này rất nhiều, đem quan tài kéo đến giữa không trung. Liên đối đầu kia thiết long, trực tiếp lấy lưỡi búa, đem trung ương xiềng xích chém đứt, xiềng xích kia, vậy mà chính là thanh đồng rèn đúc mà thành. Ngay lúc đó người cũng hiểu biết thanh đồng khái niệm, cổ đại thanh đồng thưa thớt, nhất là tiên tần trước đó, đều là quốc chi trọng khí. Tinh luyện kim loại đại đỉnh, danh xương các kim. Ai có nhiều như vậy thanh đồng, đến xung làm xích sắt buộc chặt quan tài, còn có cái kia thiết long, chóc từng mảng dị sát. Vậy mà cũng là thanh đồng rèn đúc mà thành. Sáng loáng, xanh biết giống như thúy diệp, tại ánh lửa phía dưới, sinh động như thật, cùng sống không sai biệt lắm. Vậy rồng phía dưới, trên thân thể, còn khắc lấy đại lượng cổ minh văn. Thương dân ngu muội vô tri, nghĩ thầm cái này thiết long chính là điểm không may, lại ném vào hoàng hà nước bùn ở trong, chỉ để lại quan tài. Quan tài kia, thời gõ mới phát hiện, đồng dạng cũng là thanh đồng rèn đúc mà thành. Chỉnh thể tạo hình đặc biệt, từ nước bùn ở trong toàn bộ lôi kéo đi ra mới phát hiện, càng cùng loại một viên thanh đồng thụ tạo hình. Thương dân đao đũa phòng thái bổ, thật vất vả đập ra quan tài đồng này quách, lòng tràn đầy vui vẻ, coi là bên trong hẳn là chính là vàng bạc châu báu. Nhao nhao tiến lên quan sát, ánh lửa phía dưới, chỉ gặp trong quan tài này chính là từng đạo máu lỗ khảm, căn bản không có thi thể. Máu trên lỗ khảm, từng tấm mặt nạ đều là mặt người mặt nạ, hình dáng tướng mạo dữ tợn, hơn nữa còn biết di động, cùng ôm mặt trùng không sai biệt lắm. Trực tiếp nhào tới hương dân trên mặt, không ra một lát, xã này dân liền chết, lập tức đại loạn. Sau chuyện này, đến tiếp sau từ hoàng hà nước bùn ở trong lại lao ra một đầu hư thối thiết đầu long vương thi hải. Dân bản xứ không dám kinh động vật này, nhầm do nhét vào hoàng hà bên cạnh hư thối bốc mùi, thẳng đến nơi khác tới một cái thương nhân lấy xương cá rèn đúc một cái xương cá miếu. Lúc này mới xem như yên tĩnh. Lý Văn Kiệt thần sắc hiện ra một vòng dị dạng, nhìn về phía bên cạnh chim chàng bị chạm cánh gác Trần Ngọc Lâu hai người, nghĩ thầm lúc này mới đến tam tần chi địa. Truyền thuyết cổ xưa thật đúng là nhiều vô số kể, còn muốn dâm đi đâu, không nghĩ tới nghe nhiều như vậy quái sự. Hai vị hiền đệ đợi đến lao hán kia đi. Lý Văn Kiệt lúc này mới gõ bàn nói, các ngươi thấy thế nào chuyện này? Cái kia thiết đầu long vương hơn phân nửa không tính là gì. Trần Ngọc Lâu ở bên nói hẳn là chính là trong nước cá lớn hóa thành tinh quái mà thôi, lấy đại ca thủ đoạn, trong lúc nhấc tay liền có thể đem nó tàn sát. Bất quá cái kia thanh đồng long quan tài ngược lại là tới kỳ quái, nếu có thể nhìn xem minh văn, ngược lại là có thể phỏng đoán một hai. Nhưng chuyện này tin đồn thất thiệt, vô cùng kỳ diệu, ngược lại là quái thai. Hoàng Hà phía dưới còn có thể mai táng người, chưa bao giờ từng nghe nói qua. Trần Ngọc Lâu ở bên lắc đầu nói, thủy táng ta cũng là nghe qua, chim chàng bị chạm canh gác ở bên nói ta rời núi nhất mạch, từ khi tìm kiếm Bùi Châu bắt đầu, vô luận là trung nguyên mộ táng hay là hải ngoại chôn ở dưới biển cả mộ táng đều có đọc lướt qua. Tiên tổ cũng khai sáng ra rời núi lấp biển thuật. Chuyện này kỳ quái nhất chính là không có thi thể, cái kia thanh đồng long hình quan tài mạo như cây, cậy mở đằng sau bên trong đều là cổ mặt nạ. Đây mới là quỷ dị nhất địa phương, chim chàng bị chạm canh gác ở bên nói đại ca, có lẽ đó căn bản không phải cái quan tài, tựa như là lúc trước chúng ta tại hồ lô động ở trong vực lang sâu dài trong miệng phun ra tới chiếc kia quan tài bằng đồng xanh dị dạng, trên thực tế chính là cái chứa đựng vật phẩm dương lớn mà thôi. Tam đệ nói có đạo lý. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, đứng lên nói, quản hắn là cái gì, đi trước nhìn một cái. Vốn chỉ muốn đi Long Lĩnh mê quật, không nghĩ tới nơi này lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, cũng là để Lý Văn Kiệt ngoại ý muốn một chút. Ngay sau đó cùng quân đạo cấp tốc cưới mẹ trúc, đã là chuẩn bị vượt qua hoàng hà tiến về cổ Lam huyện. Nhìn một cái chỗ này vị hoàng hà long quan, hoàng hà đục ngầu không gì sánh được, sóng gió cực lớn, tại cái này hư thối nước bùn phía dưới mai táng không ít bao nhiêu bà bối. Mẹ trúc phía trên, quân đạo nhao nhao bước qua hoàng hà, chuẩn bị tiến về bờ bên kia cổ Lam huyện thời khắc. Trên bầu trời đột nhiên một cái tiếng sấm vang lên, ngay sau đó mưa to tầm tã khoảnh khắc rơi xuống. Theo cái này mưa to tầm tã, chỉ gặp tại sóng nước này tràn lan bên trong một viên màu xanh đen to lớn đầu cá chậm rãi hiện lên ở ngập trời bọt nước bên trong. Con cá này đầu xe tải đầu lớn nhỏ, quả nhiên là thiết đầu Long Vương. Hướng thẳng đến trên bệ trúc quần đạo, đống nhiên va chạm mà đi. Quần đạo nhìn thấy cái này thiết đầu Long Vương xuất hiện, cũng là giật mình la hoảng lên, nhao nhao ném ra lưới đánh cá, móc sát, hỏa thương. Đối phó cái này thiết đầu Long Vương. Mắt thấy kẻ này hung ác không gì sánh được, Lý Văn Kiệt vung tay bay ra một đạo kiếm quang, trực tiếp đem nó từ đó bổ ra. Nghĩ thầm kẻ này tới thật đúng lúc. Đem cái này thiết đầu Long Vương đánh chết đằng sau, từ thi giật mình ở trong, theo bọt nước, nổi lên mặt nước, một viên hạt châu nho nhỏ. Hạt châu này toàn thân trắng như tuyết, châu tròn ngọc sáng, vậy mà tại cái này kinh đảo hải lãng ở trong, không chút nào nhận sóng gió quấy nhiễu. Chim chàng bị chạm canh gác biết được trong nước đồ vật. Trong mắt vui mừng, lấy móc đống nhiên hất lên, đem hạt châu này vớt đi lên đằng sau. Trên mặt sắc mặt vui mừng nói, đại ca, chúc mừng. Đây chính là tỷ thủy châu, hết thảy thành tinh trong nước tinh quái, thể nội đều sẽ thai nghén một viên tỷ thủy châu. Nắm giữ vật này, đúng vậy thụ sóng gió tập kích bày rối, nhập quần quận giang hải, giống như đất bằng bình thường. Chương 144. Thiết Long, Hoàng Hà cây quan tài, Khố Quốc bãi xả nhân. Trá cô tiếu đem cái kia tỷ thủy châu vớt đi lên đằng sau, coi chừng lau sạch sẽ, nắm ở trong tay. Ngay sau đó, lại để cho quần đạo lấy ra một chậu thanh thủy, đem cái này tỷ thủy châu đặt ở chậu nước ở trong, chỉ gặp tùy theo hạt châu xuyên vào chậu nước ở trong, hai bên nước cấp tốc lui tán tránh đi. Tiêu tán mà ra huyền chuyển thanh quang. Ha ha ha. Trá cô tiếu ngửa mặt lên trời cười ha hả nói đại ca, chí bảo như vậy, cũng duy chỉ có đại ca bực này phúc duyên thâm hậu người mới có thể chấp trưởng. Nói, Trá cô tiếu đem cái này tỷ thủy châu đưa cho Lý Văn Kiệt. Nắm nuốt tỷ thủy châu, Lý Văn Kiệt lặp đi lặp lại thưởng thức một trận đằng sau, một mực chờ đến thuyền cập bờ đằng sau. Lúc này mới nói, hai vị hiền đệ, trước tiên ở bên bờ chờ ta một hồi. Nếu cái kia thiết long, bao quát cái kia cổ quái thanh đồng long quan tài, đã là bị thôn dân một lần nữa chìm vào Hoàng Hà hư thối nước bùn phía dưới, hóa thành bí ẩn. Người bình thường muốn tìm kiếm, chỉ sợ khó như lên trời. Nhưng bây giờ, cũng là cơ duyên xảo hợp, trời có mắt rồi, không để cho Minh Châu mông trần, lại là hạ xuống cái này tỷ thủy châu một viên. Chắc là muốn để Lý Văn Kiệt tìm bí mật trong đó. Đại ca, phải tất yếu coi chừng. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người nghe vậy đằng sau, đã là biết được Lý Văn Kiệt dự định làm cái gì. Ngay sau đó ở bên đạo. Ngay sau đó, Lý Văn Kiệt lại mang tới một viên dây thừng nói hai vị hiền đệ, chi bằng yên tâm, ta tìm tới cái kia Hoàng Hà Thiết Long, Long Quan đằng sau, dùng dây thừng buộc chặt ở trên đó. Đến lúc đó, các ngươi để các minh đệ túm động dây thừng, liền có thể đem con rồng kia quan tài, Thiết Long túm ra Hoàng Hà đường sông. Cũng tốt tìm tòi nghiên cứu minh bạch, đến tột cùng là cái gì bí mật. Lý Văn Kiệt nói đến. Tốt, Quân Đạo, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu ba người cũng là phân biệt gật đầu. Lý Văn Kiệt cầm trong tay tỷ thủy châu, chậm rãi đi hướng đợt này đào mãnh liệt Hoàng Hà bọt nước đập, theo Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay tỷ thủy châu, tiêu tán mà ra nhàn nhạt thanh quang đi ra. Giống như tại Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, hình thành một tầng nhìn không thấy tránh nước che đậy. Tùy ý bốn phía sóng gió lại lớn, lại là cũng vô pháp đập Lý Văn Kiệt. Đồng thời cho dù tại cái này Hoàng Hà phía dưới hành động, đã là như dẫm trên đất bằng, mắt có thể thấy mọi vật. Cái kia Hoàng Hà Thiết Long, chính là cương vừa móc ra không lâu đồ vật. Chắc hẳn cũng sẽ không cọ rửa đến địa phương nào. Lý Văn Kiệt chỉ ở bốn bề, khắp thuyền tìm gương, không bao lâu, đã là tại hư thối nước bùn phía dưới. Tìm được lúc trước đào mở cái hố. Nơi này nước bùn bị đào ra một cái hố cực lớn, nó bên cạnh còn có bị sắc bén đại phủ chém đứt dây sắt. Trên mặt đất còn có một số hình dáng tướng mạo dữ tợn thi thể, đều là người mặc hương dân quần áo. Chắc hẳn chính là bị những cái kia cổ quái mặt nạ leo lên khuôn mặt tạo thành. Lý Văn Kiệt cũng không thèm để ý tiếp lấy tìm kiếm, tại cái này Hoàng Hà đường sông ở trong, nghĩ đến hai dạng đồ vật kia cũng sẽ không rất quá xa. Quả nhiên, ước chừng lấy tại khoảng 3-5 mét vị trí, Lý Văn Kiệt đã là tìm tới chìm ở hư thối nước bùn ở trong thanh đồng long quan tài, cùng nó bên cạnh vết dỉ pha tạp một đầu thanh đồng chế tạo thiết long. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, quả nhiên ngay ở chỗ này, dưới mắt sóng cả mấy liệt, thân ở Hoàng Hà đường sông, tồn tại không ít cổ quái loài cá. Cũng không phải tinh tế lúc nghiên cứu, Lý Văn Kiệt ngay sau đó cầm dây trói bọc tại thiết long cùng con đồng kia quan tài phía trên. Ngay sau đó đông nhiên kéo một cái, liền muốn chào hỏi quần đạo, đem quan tài này thiết long túm đi lên thời điểm. Rầm rầm, bốn bể một trận dòng nước lắc lư, chỉ gặp tại cái này đen kịt đường sông ở trong, một cái giữ tận mặt nạ cổ quái, theo dòng nước lắc lư, hướng thẳng đến Lý Văn Kiệt bộ mặt phủ tới. Lý Văn Kiệt giật mình, nhưng động tác cực nhanh, vung tay chính là một đạo kiếm quang, trực tiếp đem mặt nạ này chém thành hai khúc. Đồng thời lòng còn sợ hãi, nghĩ thầm mặt nạ này là cái thứ gì, vậy mà phía dưới còn có cùng loại trùng lít nha lít nhít bàn chân, liền cùng con giết không sai biệt lắm, mà lại rõ ràng mặt nạ này là cái hình tròn, chỉnh thể bảy biện ra ôm mặt trùng tư thái, liền cùng trời đầy mây phóng đại bản ở mức trùng một dạng. Thật sự là buồn nôn. Liên tưởng đến trước đó người lão nông kia lời nói, trong quan tài này cũng không thi thể, chính là từng cái ôm mặt trùng. Lý Văn Kiệt càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiện tay đem trên mặt đất này chém thành hai khúc ôm mặt trùng, nhét vào túi ở trong, ngay sau đó theo dây thừng. Rất nhanh đã là bị quân đạo lôi đến Hoàng Hà bến cảng bên cạnh. Quân đạo tại Hoàng Hà bến cảng bên cạnh, sớm đã thoải mái, bắt đầu lôi kéo, lúc đó sắc trời dần dần lờ mờ. Quân đạo cũng nhóm lửa đứng lên bó đuốc. Phân biệt đứng tại bến cảng bên cạnh, Trần Ngọc Lâu một bộ quần áo màu trắng, bị chen trúc trung ương. Hắc hưu, hắc hưu. Theo một trận lôi kéo, hai thứ đồ này cuối cùng từ cái này hư thối nước bùn ở trong, bị túm đi ra. Lý Văn Kiệt cũng tại lúc này, từ Hoàng Hà phía dưới đi ra, từ miệng túi ở trong, đem cái kia ôm mặt trùng thi thể, một thanh bức trên mặt đất. Ngay sau đó nói, con rồng kia quan tài ở trong, hại chết những cái kia hương dân quái trùng, chính là thứ này. Quần đạo nghe vậy đằng sau, nhao nhao xích lại gần, cầm bó đuốc nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt đất thứ này đã sớm bị Lý Văn Kiệt chém thành hai khúc, trở mặt đằng sau, chắp vá một chút. Thứ này, chính diện chính là cổ quái phức tạp mặt nạ, có điểm giống là cổ đại nam mặt, miệng mũi chỗ chính là một đầu to lớn cái ống, có thể trực tiếp cắm vào người trong miệng mũi. Dưới đó chính là chủng loại lít nha lít nhít tứ chi, trong đó còn xen lẫn một chút trứng trùng. Nói cách khác, loại này quái dị ôm mặt trùng sẽ ở hấp thụ đến trên mặt người đằng sau, thuận cái ống, đem trứng trùng xếp vào người miệng ở trong. Ngẫm lại cũng làm người ta toàn thân rét run. Quần đạo trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra, không biết được thứ này đến tột cùng là cái gì. Lý Văn Kiệt liền ánh lửa, nhìn qua trên mặt đất cái này chém thành hai đoạn đồ vật, đống nhiên trong đầu giống như một tia chớp đống nhiên sẽ qua. Đây là thanh đồng thần thụ ly cổ. Cái này ly cổ ẩn nút tại Tần Linh Thâm Sơn, thanh đồng thần thụ ở trong chính là Khố Quốc bái xà nhân, chuyên môn tế tự đồ vật. Đem loại này mặt nạ bao trùm tại tế tự vu sư trên mặt, trứng trùng thuận miệng mũi có thể phá hỏng đại não thần kinh, sinh ra đặc thù cảm giác hưng phấn, sẽ sinh ra các loại ảo giác. Đây cũng là bái xà nhân cho là loại này đặc thù ly cổ có thể tế tự thượng tiên, đạt được chân thần lọt mắt thanh nguyên nhân. Đã như vậy, Lý Văn Kiệt nhìn về phía trước mắt ngụ này cái gọi là thanh đồng long quan tài, quả nhiên dòng này quan tài tại ánh lửa phía dưới nói là long quan, căn bản không giống như là quan tài. Quan tài mặt ngoài bày biện ra các loại danh máu, kỳ hình mạo hiển nhiên chính là một đoạn thanh đồng thủ dễ. Cũng chỉ có bái xà nhân mới có như vậy thật lớn thanh đồng tinh luyện kim loại công trình. Lý Văn Kiệt trước đó phỏng đoán qua không ít khả năng, nhưng là không nghĩ tới nơi này long quan thiên long lại là cùng Tần Lĩnh Thâm Sơn thanh đồng thần thụ dính dáng đến quan hệ. Cái kia Tần Lĩnh thần thụ trong đó mai tàng các loại khác biệt bí mật, rất khó phân tích người nào kiến tạo, còn có cái kia thần bí cổ lao thi kén trúc cửu âm cùng loại kia đặc thù nghĩ thầm được chuyện năng lực đặc thù, quả nhiên là để cho người ta khó mà phân trần. Lý Văn Kiệt ngồi xổm người xuống, nhìn qua thiết long phía trên những cái kia phức tạp cổ lão minh văn, đó căn bản không phải trung nguyên văn tự, mà là bái xà nhân văn tự. Chương 145. Long văn hộp đá ẩn nấp tại lịch sử mây khói ở trong chân tướng đối với đầu này thiết long phía trên văn tự. Lý Văn Kiệt cũng không có gì nghiên cứu, chỉ là đại khái nhìn một chút, nhưng cũng căn bản xem không hiểu. Bất quá, cái này thiết long tựa hồ là bị người cố ý mang ra, tại cái này thiết long phía trên, ngoại trừ cái kia thần bí cổ lão bái xà nhân văn tự bên ngoài, còn có một số văn tự cổ đại. Nơi này văn tự cổ đại đã là tiếp cận hiện đại văn tự, càng giống là một loại phồn thể. Chỉ viết một câu, đó chính là long văn hộp đá. Long văn hộp đá, Lý Văn Kiệt ở bên nhíu mày, suy tư. Manh mối này, đồng dạng cũng là từ Tần Lĩnh sâu trong núi, cái kia thanh đồng thần thụ mà đến. Truyền thuyết Mãn Thanh hoàng tộc từng tại nơi này tiến hành qua đào móc. Đào được chỗ sâu nhất, chỉ đào ra một cái long văn hộp đá đi ra, đến tiếp sau trong đêm đưa đến đại nội hoàng cung đằng sau. Đợi đến long văn hộp đá mở ra đằng sau, ngay lúc đó hoàng đế là che giấu bí mật, đem tất cả biết được hộp đá ở trong nội tình người đều giết chết. Điểm ấy rất có ý tứ. Lý Văn Kiệt sờ lên cằm, nghĩ thầm cái này thiết long, long quan, lại là từ chỗ nào mà đến, nếu như thật là Tần Lĩnh Thâm Sơn. Để nó hiện lên ở Hoàng Hà hư thối nước bùn ở trong, lại là như thế nào công dụng? Suy tư thật lâu, không có xuất hiện đầu mối gì, Lý Văn Kiệt đem cái này thiết long thu nhập hệ thống không gian, ngay sau đó vung tay lên. Mang theo quần đạo, trước tiên ở cái này cổ Lam huyện, tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Một phương diện tại Long Lĩnh dâm đĩa. Một mặt khác, Lý Văn Kiệt nơi này, cũng kết hợp chính mình trí nhớ của kiếp trước, không ngừng suy nghĩ chuyện này. Thật lâu. Một cái ý nghĩ to gan từ Lý Văn Kiệt trong đầu nổi lên. Bí mật này chính là Vĩnh Sinh cùng Trương gia. Long văn này hộp đá chính là năm đó Mục Vương lưu lại, nguyên tắc ở trong đề cập tới, mở ra đằng sau. Bên trong chính là một cái mấy ngàn năm chưa từng tử vong hài nhi. Hài nhi này được vinh dự Trương gia thánh hài nhi. Hắn sẽ cho hấp hối, sắp sụp đổ Trương gia, mang đến một chút hy vọng sống. Trương gia vì sao muốn làm như vậy? Trên thực tế, rất rõ ràng, từ khi ông Tang Hải tu kiến Vân Đính Thiên Cung, gặp được dấu ở cửa thanh đồng phía sau, cái kia trung cực bí mật đằng sau, liền muốn pháp nghi cách, muốn cướp đoạt trung cực bí mật. Vì thế, không tiếp kiến tạo bông ra cơ cấu này, mà đối kháng Trương gia. Vì sao muốn đối kháng Trương gia? Đạo lý rất đơn giản, Trương gia đời đời lấy thủ hộ cửa thanh đồng làm nhiệm vụ của mình, chỉ cần để Trương gia sụp đổ, không có người Trương gia thủ hộ cửa thanh đồng bí mật. Cửa thanh đồng này trung cực bí mật, liền có thể bị bông ra đạt được. Bởi vậy, tại Trương gia tan rã phía dưới, từ khi Đại Minh bắt đầu, Trương gia liền bắt đầu dần dần bày biện ra đường xuống dốc đi ra. Thẳng đến Mãn Thanh hoàng tộc nhập quan, Trương gia lúc này đã là tại sụp đổ điểm báo. Tại chứng kiến đến bông ra lực lượng, bông ra ở ngoài sáng thay mặt, liền có không ít người tại triều đình ở trong đương quyền. Trên thực tế, Trương gia cũng là chứng kiến đến triều đình lực lượng. Vì để cho ngay lúc đó Trương gia có thể không đi hướng vực sâu, triệt để bị bông ra công hãm, Trương gia liền muốn ra một cái biện pháp, chính là cái gọi là Trương gia Thánh Hải Nhi. Trương gia Thánh Hải Nhi, trên thực tế chính là Trương gia cao tầng bỏ bao công sức lập mà ra một cái bí mật. Bọn hắn ngụy tạo Trương Kỳ Lân thân phận, đem nó đóng gói thành có thể trải qua ngàn năm không chết, vẫn như cũ bảo trì đông lạnh linh trưởng sinh thánh anh. Đồng thời, đem bí mật này trong lúc vô tình tiết lộ cho Mãn Thanh hoàng thất. Đồng thời do ngay lúc đó Trương gia tộc trưởng tự mình mở ra long văn hộp đá, cáo chi những bí mật này. Trương Sinh chính là lịch đại đế vương truy tìm mộc tượng, nhất là còn sống Trương Sinh, mà cũng không phải là muốn mai táng tại lăng mộ ở trong, giống như là hiến vương lão quái một dạng, làm một chút loẻo loẻo đồ vật. Mãn Thanh hoàng tộc tự nhiên là không chịu buông tha. Như vậy đến nay, Trương gia tự nhiên có thể ỷ vào loại này trường sinh bí mật đến nắm giữ hoàng quyền. Đáng tiếc là chuyện về sau ai cũng biết được, Trương gia không thể che đậy kín bí mật này, để Thánh Hải Nhi bí mật triệt để bạo lộ ra. Cái này lệnh tranh cử động, ngược lại là gia tốc Trương gia diệt vong. Đây cũng là vì gì, vô luận là Trương gia hay là mở lớn Phật gia, nghe được còn có thể tồn tại khác trường sinh bảo huyết, vĩnh sinh bí mật, chạy theo như vịt, cùng nhiệt không gì sánh được nguyên nhân. Từ nơi này xuất phát, Lý Văn Kiệt có một cái to gan phỏng đoán, từ cổ chí kim, hết thảy bách tính hoàng tộc đều tương đối tin tưởng tuân theo thiên ý ý tứ. Cuối thời nhà Nguyên Minh Sơ, liền có chớ nói thạch đầu nhân một con mắt, quấy hoàng hà thiên hạ phản đồ vật. Cái này trên thực tế, chính là nông dân quân tự biên tự diễn đi ra một màn kịch. Còn có Trần Thắng Nô Quảng, từ bụng cá ở trong đảo ra một chữ đầu, có Trần Thắng Vương chữ. Đây đều là tự biên tự diễn, để bách tính hoàng tộc, người trong thiên hạ đều tin tưởng một màn kịch. Tin tưởng đây là tuân theo thiên ý, nếu như từ góc độ này bỏ ra phát, cái này chôn sâu hoàng hà hư thối nước bùn ở trong, cái kia thiết lòng, long quan. Còn rõ ràng như thế, thậm chí xuất hiện chữ phồn thể, đặc biệt tiêu chú long văn hồ đá. Cái này rất có thể chính là người Trương gia tự biên tự diễn đi ra một màn kịch, đến gây nên lúc đó hoàng tộc lực chú ý chỉ là đáng tiếc. Còn chưa tới lúc này, Thánh Anh bí mật liền bị đâm xuyên. Lý Văn Kiệt cũng là sờ lên cằm, vì chính mình cái này thông minh suy đoán, điểm cái lai. Like. Nghĩ thầm ta mẹ nó quả nhiên là cái tuyệt thế thiên tài. Trừ ta Lý Văn Kiệt bên ngoài, ai còn có thể suy đoán ra tới này thứ gì? Cho dù Trương Tam dây xích Trương Tam gia phục sinh, gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng là đến thuốc thủ vô sách. Nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu đằng sau, Lý Văn Kiệt cũng không còn suy tư, nghĩ thầm lần này tiện thể đi tới Tam Tần chi địa, đến lúc đó có thể tiện thể đi một chuyến Tần Linh Thâm Sơn, tìm kiếm cái kia Tần Linh thần thụ. Cái này thanh đồng thần thụ phía dưới che giấu không ít hơn cổ bí mật, Lý Văn Kiệt cũng nghĩ tìm tòi hư thực. Đang lúc Lý Văn Kiệt nơi này suy nghĩ thời khắc, bên ngoài dâm đĩa quần đạo đã là trở về, đem đại khái tình huống báo cáo một chút. Na Long Lĩnh, danh xưng bản xà phá, địa thế 10 phần hiểm ác, chính là đặc biệt dung nham các sở tờ hình dạng mặt đất. Tại đất vỏ bọc phía dưới che giấu đại lượng động đá bôi. Những này động đá bôi vòng vòng đan sen, cùng mê cung không sai biệt lắm, giang khắp nơi, mà nên địa nhân nghe đồn, động đá bôi phía dưới còn có ăn người quái vật, bởi vậy gọi tên mê quật. Dân gia, dòng này lĩnh mê quật cũng liền không có dân bản xứ dám đi qua. Thâm Sơn lão lâm chính là thuận tiện tá lĩnh động thủ cơ hội tốt, mà lại dựa theo Lý Văn Kiệt ý tứ, quân đạo cũng tìm được, che giấu tại trong Thâm Sơn tòa kia xương cá miếu. Xương cá kia miếu không phải người bên ngoài, chính là Lý Văn Kiệt tiện nghi sư phụ Kim Văn bản vật lưu lại xây dựng miếu thờ, chỉ là vì che giấu hai mắt người. Trên thực tế vì cái gì chính là phía dưới đại mộ có sẵn hang trộm, tự nhiên là nhẹ nhõm không ít. Lý Văn Kiệt để quần đạo kiểm kê trang bị, thu thập chỉnh tề đằng sau, lúc này mới lao tới Long Lĩnh mê quật. Trạm thứ nhất chính là tiến về rồng này lĩnh chỗ sâu xương cá miếu, thuận xương cá này miếu tìm tới năm đó Kim Toán Bản lưu lại hang trộm. Một phương diện có thể bước vào Lý Thuần Phong mộ táng, một mặt khác cũng có thể tìm tới năm đó sư phụ di thể, cũng tốt để nó lao nhân gia nhập thổ vi an. Chương 146 Ngư Cốt Miếu Tây Chu Tế Tự Đỉnh Đồng Kim Toán Bản thi thể. Chương 146 Ngư Cốt Miếu Tây Chu Tế Tự Đỉnh Đồng Kim Toán Bản thi thể. Đầu năm mùng một khoái hoạn, xương cá này miếu kiến tạo tại sơn giã khe danh chi địa, bốn phía tất cả đều là hoàng thổ cao pha, ngàn vạn đầu khe danh tung hoành kéo dài. Quân đạo cấp tốc tiến về Ngư Cốt Miếu ở trong. Xương cá này miếu một phong chất mưa, sớm đã pha tạp bục nát, cửa lớn chính là thiết đầu long vương miệng cá rèn đúc mà thành. Bên trong có thể chú ý tới trưng bày một tôn long vương giống, bốn phía tất cả đều là thần tượng cho bụi. Lý Văn Kiệt bái một chút rồng này vương tượng, ngay sau đó để quần đạo rời đi trước mắt rồng này vương ra pho tượng. Chỉ gặp tại rồng này vương pho tượng phía sau chính là một cái đen xì hang trộm, nối thẳng phía dưới mộ huyệt. Kim Toán Bản năm đó vì hoàng hà hai bên bờ nạn dân trộm mộ Long Lĩnh phía dưới đời đường đại mộ, chuyên môn xây dựng cái này Ngư Cốt Miếu đến che giấu hai mắt người, mà lại lạc hậu mạc kim gia quý đều có khác biệt thủ đoạn bên dưới đấu, giống như là bay trên trời con nghe khinh công đến, đi tới đi lui gặp được một chút vách đá vách núi loại hình địa hình, như giống trên đất bằng, mười phần cao minh. Sát mài đầu thì luyện một thân khổ luyện công phu, ngạnh khí công, thậm chí có thể chống đỡ cản đào kiếm bữa bổ, chính là mạc kim trong tổ ba người khiên thịt. Mạc Kim Toán Bản thì tính cách khiêm tốn, yêu thích tiêu khí mà trong tay một thanh thuần kim chế tạo tính toán, có thể tính ra thiên can địa chi, tìm kiếm lăng mộ. Ba người này hợp tác, thiên hạ cái gì mộ huyệt không thể đi, nguyên nhân chính là như vậy. Năm đó Trương Tam già qua đời thời điểm đã từng nói, Mạc Kim giáo úy hợp tác xa lạ thì chết, đáng tiếc tạo hóa treo ngươi, ba người này không thể một mực hợp tác xuống dưới. Dưới mắt đã có sẵn hang trộm, quần đạo cũng giảm mất không ít công phu, bên hông buộc lấy chuồng bổ câu, tham dò không khí chất lượng, chọn phong đăng, cầm trong tay mã đao, đã là nhao nhao thuận hang trộm hướng phía dưới mà đi. Lý Văn Kiệt bọn người cũng theo đó đuổi theo. Cái này hang trộm đánh cực kỳ vững bước, mà lại điểm rơi chuẩn xác, vừa vặn vòng qua đời đường lăng mộ gạch ngói, cứng rắn nhất bộ phận, nối thẳng toàn bộ lăng mộ khu vực hải tâm. Điều này cũng làm cho Trần Ngọc Lâu ở bên chợt chợt sợ hãi thán phục, nghĩ thầm Mạc Kim giáo úy quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu chuẩn như vậy công trình bằng gỗ làm việc, còn chưa bao giờ từng gặp tại tá lĩnh quân đạo ở trong, có ai có thể làm đến? Thuận hang trộm, rất nhanh đã là đến cuối cùng. Nơi này chính là mảng lớn động đá bôi, vòng vòng đan sen, thuận hang trộm xuống đến động đá bôi đằng sau. Quân đạo giơ lên bó đuốc. Động đá vôi này vô cùng trống trải, nó bên cạnh chính là to lớn thanh đồng tế tự phương đỉnh, cực kỳ cao lớn. Tại lăng mộ ở trong, chỉ ít hơn 10 mét cao thấp, đơn thuần một cái đỉnh đồng thau chân, liền giống như cây cột kia bình thường cao lớn không gì sánh được. Tại đỉnh đồng thau này bên cạnh, còn có một cái lom đi xuống hố đất, còn đạo dơ phong đăng, hướng phía hố đất nhìn xuống dưới đi. Chỉ gặp tại cái này hố đất phía dưới, chính là một bộ hoàng sợ bạch cốt, ngay sau đó ngay lập tức đem tình huống này hồi báo cho ba vị bánh lái. Ba vị bánh lái nghe vậy đằng sau, thần sắc trên mặt đều có khác biệt. Chim chàng bị chạm canh gác ở bên thở dài, đại khái đã là đoán được hố đất ở trong người chết thân phận. Nghĩ thầm đào mộ quật mộ, cuối cùng hao tổn âm đức, hay là chạy không khỏi kết cục này. Trần Ngọc Lâu thì tại bên cạnh hảo luôn khuyên bảo nói đại ca, sinh tử đều có thiên mệnh, không nên quá khổ sở. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, để quần đạo đem bạch cốt này cẩn thận từng ly từng tí mang ra đằng sau. Bộ bạch cốt này đỉnh đầu bị một loại nào đó đột khí đập một cái hố, trên thực tế chính là rồng này lĩnh mê quật phía dưới con nhện mặt người, toàn thân trên dưới bị hút thành thịt khô. Bên cạnh còn có một cái bách bảo nang, mở ra bách bảo nang đằng sau chính là kim toán bản di vật, móng lửa đen, phi hồ bát, giò xét tấm chảo, mềm thi hương, thủy hỏa dày chờ chút trang bị. Trừ cái đó ra, tại bạch cốt này phần cổ còn treo một viên mạc kim phủ, ba viên mạc kim phủ ở trong, cuối cùng một viên. Lý Văn Kiệt đem cái này mạc kim phủ cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống đằng sau, đem ba viên mạc kim phủ tất cả đều đeo ở hông. Sư phụ, đồ đệ Lý Văn Kiệt tới. Lý Văn Kiệt quỳ xuống, dập đầu đằng sau. Ngay sau đó để quần đạo đem bạch cốt này coi chừng bao bên trên, dự định về hồ lô động đằng sau tìm khối phong thủy bảo địa, lại để cho kim toán bản hạ táng. Trần Ngọc Lâu để quần đạo tìm kiếm đợi đường Lý Thuần Phong mộ huyệt lối vào, đồng thời ở bên cạnh nhìn qua Lý Văn Kiệt đạo: đại ca, ngày xưa mạc kim lay rồng thái đầu, Trương Tam gia chính là bên hông treo ba viên mạc kim phủ, người xưng Trương Tam dây xích, tại Lục Lâm phía trên thành danh. Bây giờ đại ca thành tựu trò giỏi hơn thầy, thật sự là bội phục. Trần Ngọc Lâu ở bên vuốt mông ngựa nói: ta có thể nào cùng sư công đánh đồng? Lý Văn Kiệt ở bên khoát khoát tay cười nói: cái kia thanh đồng tế tự phương đỉnh chính là tế tự đồ vật, Lý Văn Kiệt biết được trong đó chính là con nhện mặt người xảo huyệt, để quần đạo một mùi lửa đốt đi sạch sẽ, cũng coi là cho sư phụ báo thủ. Lúc này mới đem vật này thu nhập trong hệ thống không gian. Không bao lâu, quần đạo đã là tìm tới cái này đợi đường Lý Thuần Phong mộ huyệt lối vào, ngay sau đó chào hỏi Lý Văn Kiệt bọn người đi qua. Thuận động đá môi, rất nhanh, trước mắt chỉ nhìn thấy hiện một đạo cửa đá, tại cửa đá này phía trên bao trùm lấy như là sợi bông bình thường mạng nhện, đem toàn bộ cửa đá bao trùm. Tại cửa đá này bên cạnh còn có một đạo cửu cung bắt quái cơ quan. Lý Văn Kiệt cấp tốc đem cơ quan này phá mất đằng sau, để quần đạo lấy bó đuốc tiêu diệt mạng nhện đằng sau. Mở ra cửa đá, đập vào mắt chỗ chính là một đầu đường hành lang trên mặt đất, ngay sau đó chính là khối lớn tây chu gạch đá trải mà thành. Tại đường hành lang này hai bên trưng bày chính là to lớn thạch nhân, những thạch nhân này tạo hình quỷ dị, tất cả đều là đầu hơi lớn, mà lại biểu lộ quái dị, như là yêu quỷ. Tra xét rõ ràng, liền có thể phát hiện những thạch nhân này biểu lộ ngũ quan cùng con nhện mặt người, trên lưng những hoa văn kia lại là giống nhau như lúc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được tây chu thời đại đối với loại người này mặt nhện tương đương sùng bái, thậm chí đã đem nó xem như đồ đằng đến tế bái. Quân đạo không hứng thú thăm dò những này, thẳng đến cuối minh điện. Trần Ngọc Lâu thì tại bàn đạo: đại ca, theo lý mà nói nơi này hẳn là chính là đời đường Lý Thuần Phong mộ huyệt, nhưng là cái mộ huyệt này chỉnh thể phong cách vậy mà giống như là tây chu lăng mộ, cái này thật đúng là cổ quái. Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu môi nói: cùng chúng ta trước đó từng hạ xuống cái kia đấu thất tinh lỗ vương cùng lại có chút cùng loại, hẳn là cái này Lý Thuần Phong cùng lỗ thương vương giống nhau, cũng là tu hú chiếm tổ chim khách chi đồ. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo: dù sao cũng hơi cùng loại. Lý Văn Kiệt ở bên khẽ gật đầu. Quân đạo thuận trải tây chu gạch, rất nhanh đã là đến cuối minh điện. Cái này minh điện thiên viên địa phương chỉnh thể bày biện ra khung lưu trạng, phù hợp nhân loại cổ đại đối với thiên địa nhận biết. Minh điện bốn phía tất cả đều là đại lượng đời đường minh họa, vẽ lấy một chút đời đường quan viên cùng phong tục tập quán. Trung ương cũng không có quan tài, chính là một tôn tế đàn to lớn, trên tế đàn chính là một cái cự đại hôn thiên nghi, rất có Lý Thuần Phong phong cách. Quân đạo cầm bó đuốc nhìn qua trên bích họa đồ án, chỉ là nhìn hai ba lần, trong đó một tên tá lĩnh lực sĩ cao giọng nói: tam đương già, mau tới nhìn một cái này tựa như là xương rồng tiên thư a. Chương 147, ấn lưng hình treo hồn bậc thang thủy ngân quan tài trá cô tiếu. Nghe vậy đằng sau đục lên đến nhìn qua trước mắt bích họa kia, chỉ gặp tại bích họa kia phía trên vẽ chính là thái sử làm cho đời đường tòng ngũ phẩm quan viên Lý Thuần Phong phù điêu. Cái này Lý Thuần Phong cầm trong tay một cọng lông mút, cái tay còn lại thì nén lấy một viên mai rùa. Mai rùa này chính là xương rồng thiên thư. Thật đúng là xương rồng thiên thư. Nhìn qua trước mắt bích họa, Trá Cô Tiếu khẽ gật đầu: đại ca, ngươi cũng tới nhìn một cái. Xương rồng này thiên thư, không nghĩ tới tại đời đường Lý Thuần Phong mộ huyệt ở trong cũng có một viên. Nhìn qua trước mắt xương rồng thiên thư, Lý Văn Kiệt đem cái này Lý Thuần Phong trong tay cái này một đoạn bút lông lấy xuống. Cái này bút lông chính là mở ra Lý Thuần Phong quan tài mấu chốt, đồng thời nói: cái này đích xác là mặt khác một viên xương rồng thiên thư. Ngày xưa, năm đó Lý Thuần Phong cơ duyên dưới sự trùng hợp, đạt được một viên mai rùa. Giải mã đằng sau, biết được vật này chính là xương rồng thiên thư, hắn biết được xương rồng này phía trên dị văn chính là thiên cơ. Một khi tiết lộ, nhất định gây nên thiên hạ dung chuyển. Thế là đem xương rồng này thiên thư một phân thành hai, trong đó một viên hiến tặng cho đời đường hoàng thất. Trên thực tế chính là chúng ta tại Tây Hạ Hắc Thủy Thành lấy được viên kia, còn thừa viên kia thì tại hắn mộ huyệt ở trong. Lý Văn Kiệt ở bên liếm liếm bờ môi đạo: "Bất quá bây giờ, đối với chúng ta đã không có gì đại dụng." Trá Cô Tiếu ở bên cũng nhẹ gật đầu. Đang lúc Lý Văn Kiệt đem cái này bút lông lấy xuống đồng thời, chỉ gặp vách tường này từ từ mở ra. Tại vách tường này phía sau, chính là một ngụm đời đường quan tài, tạo hình mười phần tinh diệu. Quân đạo vốn là tìm không thấy cái này Lý Thuần Phong quan tài, ngay sau đó tiến đến quan tài này bên cạnh. Nhìn qua trước mắt quan tài nói đại đương ra, hẳn là đây cũng là cái kia Lý Thuần Phong quan tài. Không bằng hiện tại, liền trực tiếp cậy mở quan tài, chiếm tài bảo đi. Đừng lộn xộn. Lý Văn Kiệt ở bên khoát tay nào nói, quan tài này cũng không phải là Lý Thuần Phong quan tài, chính là Lý Thuần Phong thiết trí ở chỗ này cơ quan thủy ngân quan tài. Mở ra đằng sau, thủy ngân tiết lộ, chúng ta có thể khó mà may mắn thoát khỏi tai họa. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, quân đạo cũng là hãi nhiên không gì sánh được, nghĩ thầm may mắn có đại đường gia nhắc nhở, nếu không, chỉ sợ lần này thủy ngân tiết lộ, bọn hắn đều được ở chỗ này chôn cùng. Đang lúc này, đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng có đặc thù phát hiện, mở miệng nói, ngươi nhìn một cái, đây có phải hay không là đời đường ấn lưng hình? Lý Văn Kiệt đụng lên đi. Ánh lửa phía dưới, chỉ gặp trên vách tường, chính là một bộ hoàn chỉnh ấn lưng hình. Ấn lưng hình, truyền thuyết chính là đời đường Lý Tuân Phong, cùng Viên Thiên Cương hợp lực thôi diễn mà ra, có thể dự đoán tương lai mấy ngàn năm sự tình. Chỉ là lưu truyền thế gian ấn lưng hình, đại đa số đều là tàn khuyết không đầy đủ, mà lại khó mà giải mã. Chúc chắc. Nhưng trước mắt cái này ấn lưng hình, chính là hoàn chỉnh 64 tượng, Lý Văn Kiệt ngay sau đó để Trần Ngọc Lâu bọn người đem cái này ấn lưng con dấu quay xuống. Thứ này cũng là đại dụng. Đem cái này ấn lưng con dấu quay xuống đằng sau, cái này minh điện ở trong không có vật gì khác nữa. Nhìn qua trước mắt một màn, Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày nói, đại ca, cái này Lý Thuần Phong mộ, nếu như thật cùng Thất Tinh Lô Vương cùng tương tự, chắc hẳn chân chính Lý Thuần Phong mộ còn ở lại chỗ này phía dưới, chúng ta đến tìm cơ quan mới được. Cái này minh điện ở trong, ta nhìn cơ quan này hẳn là chính là cái này Ngôn Thiên Nghi. Trần Ngọc Lâu đạo. Ân. Lý Văn Kiệt ở bên cũng là nhẹ gật đầu. Cái này Ngôn Thiên Nghi, trên đó khắc lấy thiên can địa chi, thiên can địa chi chính là mật mã, chỉ cần tìm được mật mã liền có thể phá giải tiến về Lý Thuần Phong mộ huyệt cơ quan. Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, mật mã này chính là Lý Thuần Phong từ thái sử làm cho năm nào, ngay sau đó để quần đạo cấp tốc na di Hôn Thiên Nghi. Chỉ là trong chốc lát, cái này Hôn Thiên Nghi đã là na di hoàn tất. Theo Hôn Thiên Nghi na di hoàn tất, răng rắc rắc, chỉ gặp cái này Hôn Thiên Nghi dần dần chìm xuống phía dưới xuống dưới. Hôn Thiên Nghi phía dưới chính là một cái cầu thang trực tiếp hướng phía dưới. Đại ca quả nhiên là thần cơ diệu toán, mắt thấy cái này thông hướng Lý Thuần Phong mộ huyệt thông đạo đã là tùy theo mở ra. Trần Ngọc Lâu ngay sau đó ở bên cũng là bước lên ngón tay cái tán dương một câu, ngay sau đó vung tay lên, quân đạo hàng ra một phe cánh đi ra, cấp tốc giơ bó đuốc phong đăng hướng phía dưới cầu thang mà đi. Cầu thang này tạo hình cực kỳ đặc biệt, hai bên chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Quân đạo giơ bó đuốc chọn phong đăng, ánh lửa phản phất đều bị hắc ám triệt để thôn phệ. Vòng quanh cầu thang, quân đạo vừa đi vừa về dò đường, nhưng là vô luận như thế nào đi đều sẽ trở lại nguyên địa. Đừng hòng đi. Lý Văn Kiệt đứng tại cái này treo hồn bậc thang phía trên, sớm đã khám phá huyền cơ trong đó, lập tức nói, cầu thang này tên là treo hồn bậc thang. Tại 16 chữ âm dương phong thủy bí thư ở trong ghi chép qua, đối ứng chính là chu dịch 16 chữ thiết quái, trong đó 386 hảo, đối ứng 386 cái cầu thang. Tìm không ra trong đó sinh môn chỗ, chúng ta muốn vây chết tại cái này treo hồn trên bậc thang. Lý Văn Kiệt đạo. Đại đương gia quần đạo ở trong, bên trong một cái nam tử lập công sốt ruột, tại trên cánh tay buộc chặt lửa cháy đem nói chuyện nào có đáng gì. Nghĩ đến cái này cái gì treo hồn bậc thang, cũng là chướng nhãn pháp mà thôi. Đợi ta xuống dưới, tìm kiếm đường. Nói, cái này gỡ linh lực sĩ, không đợi Lý Văn Kiệt mở miệng, trực tiếp giơ bó đuốc, từ hai bên vực sâu nhảy xuống. Thoáng qua tức thì, Lý Văn Kiệt nhíu môi, nghĩ thầm, tiểu tử ngươi, trước chờ ta nói hết lời a, cái này treo hồn bậc thang, cần tìm tới sinh môn, từ bên cạnh nhảy xuống, mới có thể rời đi nơi này. Địa phương khác nhảy đi xuống. Đây chính là hài cốt không còn a, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Ngay sau đó lắc đầu nói, những người khác đừng động, ta trước tìm ra sinh môn. Lý Văn Kiệt ngồi xổm người xuống, lấy cầu thang này, so sánh chu dịch 16 chữ thiên quái, phân biệt dần dần đi qua đằng sau. Rốt cục, ở trong đó một cái cạnh cầu thang dừng lại, nơi này chính là sinh môn chỗ. Ai nguyện ý cái thứ nhất xuống dưới dò đường? Đại đương gia, ta đến, trong đó một tên gỡ linh lực sĩ, không chút do dự, nhảy lên mà ra. Từ trên cầu thang nhảy lên mà đi. Chỉ là trong một chớp mắt, đã là rơi vào phía dưới trên mặt đất, ngay sau đó cao giọng nói, đại đương gia thần cơ diệu toán. Phía dưới quả nhiên là sinh lộ, mau xuống đây. Quân đạo nghe vậy đằng sau, cũng hô to một tiếng vang. Thuận cầu thang này, cấp tốc hướng phía dưới phi tốc nhảy lên mà đi, chỉ là trong nháy mắt, đại lượng gỡ linh quần đạo đã là nhảy xuống, lần này bên cạnh đồng dạng chính là cầu thang. Chỉ là lần này bên cạnh cầu thang, cũng không phải là treo hồn bậc thang như thế, không còn có cái gì hút sạch vật liệu. Dưới đó chính là một cái tự nhiên động đá vôi. Tại cạnh cầu thang bên cạnh, động đá vôi trên vách tường, còn vẽ lấy đại lượng bích họa. Trên bích họa kia, vẽ chính là một cái cự đại Hôn Thiên Nghi, cùng cái này treo hồn bậc thang thiết kế phương thức. Nghĩ đến đây cũng là nơi này cơ quan nơi ở, mà ở phía trước, chính là một cái cự đại minh điện, chính là cái này Lý Thuần Phong chân chính mộ huyệt chỗ. Chương 148. Thủy tổ nện khổng lồ trách, Lý Thuần Phong chủ mộ thất. Quân đạo thuận treo hồn bậc thang rất nhanh xuống tới. Tại cái này treo hồn bậc thang phía dưới, chính là một cái khác động đá vôi, chỉ là có nhân công xây dựng vết tích. Tại động đá vôi này cuối cùng, quân đạo ánh lửa chiếu rọi phía dưới, có thể chú ý tới hai phiến cửa đá khổng lồ đóng chặt hoàn toàn toàn bộ mộ huyệt. Loại này cửa đá đều là công tượng một thể hóa điêu khắc thành, lấy nặng nghề đá xanh là chủ yếu vật liệu, nặng nghề không gì sánh được. Dưới đó chính là bi thiết kế. Các loại đóng lại cửa đá đằng sau, phía sau quả cầu đá liền sẽ đóng chặt hoàn toàn cửa lớn. Trên cửa đá mài rũa một chút hoa văn tinh mỹ, trên đó chính là lang phượng mái hiên, hàng ngói đá gạch, phi diêm nối cùng, xa hoa không gì sánh được. Quân đạo ở bên nếm thử đẩy hai lần cửa đá, phong kín trong đó một tên gỡ linh quân đạo nói đây là bi cửa đá. Tổng đem đầu bên trên thuốc nổ đi gỡ linh quân đạo đạo. Lý Văn Kiệt phất phất tay, quân đạo cấp tốc tại cửa đá đã là bố trí đại lượng thuốc nổ, ngay sau đó trốn ở trong động đá vôi, kéo động ngoài nổ. Với anh, thuốc nổ đống nhiên nổ tung cửa đá, toàn bộ cửa đá đều tùy theo sụp đổ. Nổ tung cửa đá đằng sau, quân đạo giơ bó đuốc, cấp tốc bước vào trong đó. Lý Văn Kiệt bọn người cũng theo đó đuổi theo. Chỉ gặp tại trong cửa đá này bộ, chính là một cái cự đại lăng mộ không gian, chí ít có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Nó thiết kế càng giống là một cái tiền thất. Trung ương chính là gạch đá xanh trải mà thành đường hành lang, hai bên đại lượng thạch nhân, thạch mã chở chút đồ vật. Hai bên nhĩ thất cũng lấy cửa đá phong kín. Trừ cái đó ra, tại trước đây thất ở trong còn có một cái nho nhỏ suối phun một dạng công trình, ào ạt chảy xuôi mà ra đại lượng nước suối đi ra. Nhìn qua trước mắt tình hình này, Trần Ngọc Lâu ở bên nói đại ca, cái này Lý Thuần Phong thật đúng là biết chơi một ít hoa dạng đi ra. Tại mộ thất ở trong còn làm ra một chút phun nhỏ suối đi ra, cũng là thực sự thú vị. Trần Ngọc Lâu ở bên cười nói, đây cũng không phải là suối phun. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt một màn nói thứ này gọi là nội tàng oan, cũng gọi là quan tài tuôn ra, có thể sửa phong thủy. Nói như vậy, có quan tài tuôn ra loại này phong thủy, mai táng một cái đại quan dư xài. Thì ra là thế, hay là đại ca kiến thức rộng khắp. Trần Ngọc Lâu nghe vậy đằng sau ở bên gật đầu nói, quân đạo trong mắt cũng là hiện ra một vòng bội phục chi sắp đi ra. Đá xanh này gạch trải mà thành mộ đạo, một mực kéo dài đến cuối cùng chính là một cái cửa đá. Nơi này hẳn là chính là bày ra quan tài minh điện. Quân đạo đang định tiến vào vơ vét một phen thời khắc, chít chít. Đang lúc này, tại mộ thất này ở trong nghe được một trận tiếng kêu quái dị, thanh âm này giống như một loại nào đó côn trùng kêu to. Quân đạo nghe được thanh âm, ngay tại hướng trên đỉnh đầu, ngay sau đó giơ lên bó đuốc, hướng phía trên nhìn lại. Chỉ gặp tại mộ thất này phía trên, cảnh tượng có tin cũng theo đó hiện ra tại mọi người trước mắt. Một đầu nhện khổng lồ, trên lưng hoa văn giống như mặt người bình thường, dữ tợn mà đáng sợ. Con nhện này hình thể đã là to lớn đến một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng, giống như nhà lầu lớn nhỏ, tựa như tiền sử cự thú. Tráng kiện chân nhện giống như từng cây to lớn trụ cột, trên đó còn mọc đầy đại lượng bộ lông màu đen, giống như cương châm bình thường, chuẩn bị đứng lên. Con nhện này phun ra tơ nhện, liền có dây gai phẩm chất, lúc này đang từ trên mái vòm chậm rãi hạ xuống tới. Ta dựa vào, đây là vật gì? Đây là địa cầu thôi. Con nhện này vậy mà có thể sinh trưởng đến to lớn như vậy kích cỡ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quân đạo lúc này ngẩng đầu nhìn phía trên, trên mái vòm cái kia hình thể to lớn nhện nhao nhao ngạc nhiên tại chỗ, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Hình thể to lớn như vậy nhện đã đến yêu tả tình trạng. Ta đi, lúc này cũng nhao nhao tản ra. Với anh, chỉ gặp đầu này nhện khổng lồ cũng theo đó rơi trên mặt đất, tám cái con mắt thật to, giống như tám cái chén nhỏ bình thường. Lúc này lạnh lùng nhìn chăm chú lên những khách không mời mà đến này. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên, lúc này trên trán cũng hiện ra một vòng mồ hôi lạnh đi ra. Lớn như vậy nhện, chúng ta đây là xâm nhập quận tia động đi. Cái này như thế nào đối phó? Chỉ sợ tương sinh tương khắc chi pháp, cũng khó có thể đối phó chim chàng biện trạm canh gác ở bên, cũng là trong mắt hiện ra một vòng vẻ lạnh lùng. Bình thường ngũ độc, gà trống liền có thể đem nó khắc chế. Nhưng là kẻ này, hình thể khổng lồ như thế, bình thường gà trống chỉ sợ là đưa đồ ăn mà thôi. Liền xem như đầu kia giận tinh gà, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Gia hỏa này, đơn giản đã siêu việt nhân loại nhận biết phạm chủ. Để cho ta tới chiếu cố nó. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, cho dù đối mặt trước mắt đầu này nện khổng lồ, trong mắt cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Con nhện này mặc dù đáng sợ, nhưng là tại Lý Văn Kiệt trong mắt, bất quá cũng như vậy. Điện hạ, đang lúc Lý Văn Kiệt muốn xuất thủ thời khắc, nó bên cạnh, trên thân bọc lấy một bộ khăn vàng, cầm trong tay cựu tiết trượng nam tử tiến lên phía trước nói, hay là bần đạo tới đi. Trời tướng quân, Trương Giác. Tốt. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, cũng là nhẹ gật đầu. Từ triệu hoán Trương Giác đến bây giờ, còn chưa cho thấy thần thông, vừa vặn cũng nhìn một cái, Trương Giác thủ đoạn. Chỉ gặp Trương Giác cầm trong tay cựu tiết trượng, đối mặt trước mắt đầu này thủy tổ nhện lớn, trên mặt cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Bằng vào ta chi chân khí, hợp thiên địa chi tạo hóa, lôi công giúp ta. Theo Trương Giác một tiếng rơi xuống, trong lòng bàn tay cựu tiết trượng bỗng nhiên rộng trên mặt đất. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên khung như mực, lôi điện dày đặc, mây đen bao trùm chân trời. Chợt, một đạo thiên lôi trong nháy mắt rơi xuống. Cái kia thủy tổ nhện lớn, hình thể to lớn, nguyên bản chiếm cư ở chỗ này, bị Lý Thuần Phong lưu ở nơi đây, thủ hộ lăng mộ. Mười phần hài lòng, nhưng là không nghĩ tới, tấm này dừng lại có thể triệu hoán lôi đỉnh. Nên biết được, lôi hỏa chi thuật, thế gian này, nhưng không có thứ gì có thể kháng đi qua. Trong chốc lát, một đạo thiên lôi rơi xuống, đánh xuyên mộ huyệt mái vòm, đống nhiên nện ở cái này thủy tổ nện lớn trên thân. Kẻ này bị đau, gầm rú một tiếng, còn muốn chạy trốn. nhưng chỉ vẹn vẹn là đạo lôi đình này, cũng đã là đem kẻ này kích hồn phi phách tán, thân hình câu diệt, hóa thành một đoàn đất khô cằn, lại không động tĩnh. Không hổ là đại ca thủ hạ minh tướng, quả nhiên không tầm thường, lúc này trông thấy chứng giác, thi thố tài năng. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là bước lên ngón tay cái, không tiếp tán dương. Thiên lôi chi thuật thật sự là lợi hại, không thể coi thường a. Đúng vậy a, đơn giản không phải người bình thường có thể so sánh. Quân đạo lúc này cũng ở bên nghị luận ầm ĩ, lấy ánh mắt kính sợ nhìn qua trước mắt Trương Giác. Điện hạ, Trương Giác chu diệt kẻ này, hướng về phía Lý Văn Kiệt cũng ôm quyền. Thấy thế đằng sau, Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, dưới mắt cái này thủy tổ nhện lớn đã là triệt để tử vong. Lý Văn Kiệt ngay sau đó vung tay lên, quân đạo chen chúc mà tới, cấp tốc đi vào minh điện cửa ra vào, đem cửa đá này cậy mở đằng sau. Đập vào mi mắt chính là một cái cự đại đời đường minh điện, trung ương trưng bày chính là Lý Thuần Phong quan tài. Chương 149, chôn theo kim vật, xương rồng thiên thư, Chu Văn Vương chi mộ. Rất nhanh, quân đạo đã là cậy mở cửa lớn. Tại cái này mình trong điện, chỉ gặp trưng bày một ngụm đời đường quan tài, cái này đời đường quan tài chính là nặng nghề to lớn thạch quan. Trên đó giống như phòng gạch ngói mái hiên nhà bình thường, che lại trên quan tài đá phương. Bốn phía tất cả đều là phát họa bích họa. Quân đạo giết vào lăng mộ ở trong, cũng không khách khí, trắng trợn vơ vét chôn theo phẩm, nhao nhao chứa vào bao tải ở trong. Nơi này chôn theo phẩm cũng là khá hậu hĩnh. Quân đạo trên mặt, nhao nhao hiện ra vui mừng đi ra. Đem những này chôn theo phẩm đều vơ vét hoàn tất đằng sau, chính là mở quan tài. Thạch quan này kín kẽ, chính là lấy đặc biệt góc nối kết cấu, một thể phối hợp, cơ hồ chính là một ngụm to lớn tảng đá. Muốn từ đó tìm ra khe hở, cậy mở quan tài, cơ hồ là khó như lên trời. Quân đạo ở bên cũng là gấp vò đầu bứt tai. Lý Văn Kiệt đẩy ra quân đạo, thạch quan này phía trên chỉ gặp ngoại trừ mặt ngoài điêu khắc các loại hoa văn bên ngoài, trung ương còn có một cái nho nhỏ lỗ khảm. Lỗ khảm này vừa vặn chính là một cọp lông bút hình dạng. Lý Văn Kiệt đem trước từ trên bích họa lấy được bút lông gỡ xuống, ngay sau đó khảm nạm đến lỗ khảm này ở trong. Giang giác, theo một tiếng cơ quan tiếng động, chỉ gặp tại chiếc quan tài đá này bên cạnh, chậm rãi bước lên mà ra, một cái nho nhỏ tinh diệu bàn cờ đi ra. Trên bàn cờ này, trưng bày chính là một cái tàn cuộc này chém giết tương đương thảm liệt, mà lại nó bên cạnh chỉ có một quân cờ, cũng chính là hắc kỳ. Nói rõ Lý Thuần Phong ý tứ, chính là để cho người ta đem viên hắc kỳ này bày ra tại đặc biệt vị trí phía trên, phá vỡ tàn cuộc này, liền có thể phá vỡ trước mắt cờ con này. Quân đạo tất cả đều là rốt đặc cán mai người, nơi nào sẽ cái gì đánh cờ bản lĩnh, chỉ có thể là lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên nhìn qua trước mắt cái này chân lung bàn cờ nói, xem ra cái này Lý Thuần Phong là muốn để cho chúng ta đem tàn cuộc này phá vỡ đằng sau mới có thể có đến bảo vật a. Trá Cô Tiếu thì tại bên cạnh liếm môi một cái, ngay sau đó nói, đại ca, ván cờ này chính là trong lịch sử nổi tiếng một cái tàn cuộc. Đương nhiên tại Lý Thuần Phong niên đại đó, bực này ván cờ có thể là cực kỳ khó mà phá giải, nhưng là bây giờ cái niên đại này, chỉ cần ở chỗ này liền có thể phá giải toàn bộ tàn cuộc. Trá Cô Tiếu ở bên đạo, ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, ngay sau đó cầm bút lên trên bàn cờ hắc tử, suy nghĩ liên tục, liền bên dưới tại vừa rồi vị trí đó, hắc kỳ chỉ là vừa mới rơi xuống, giang giác chỉ gặp tại trong bàn cờ này đường trên dưới tung bay mà ra một cái hộp làm bằng gỗ đi ra, tại hộp làm bằng gỗ này ở trong nổi lên một viên mai rùa đi ra, chính là xương rồng thiên thư. Trừ cái đó ra, bốn phía vách tường cũng theo đó xoay chuyển, chỉ gặp tại trên vách tường này vẽ lấy mảng lớn minh họa. Trên minh họa ngoại trừ vàng bạc châu báu bên ngoài, còn có một số kiếm phổ. Kiếm phổ này chính là thất tinh quyết. Thật đúng là liên động. Nhìn qua trước mắt một màn này, Lý Văn Kiệt ở bên bĩu môi nói. Đồng thời, chiếc quan tài đá kia cũng theo đó chậm rãi chìm xuống, dần dần biến mất. Quân đạo ở bên hai mặt nhìn nhau, nhao nhao không biết được tình huống như thế nào. Cơm tài bảo liền rời đi mộ thất đi. Lý Văn Kiệt ở bên nói, cái này Lý Thuần Phong chính là đời đường phong thủy kỳ nhân, chắc hẳn sớm đã tính tới như vậy một bước. Những vàng bạc châu báu này liền để cho chúng ta thấy tốt thì lấy, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Không phải vậy, ngược lại khiêng đá nện chân. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói. Quân đạo nghe vậy đằng sau cũng nhẹ gật đầu, mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn nổ tung thạch quan, nhìn cái minh bạch, nhưng là nếu đại đương gia đều lên tiếng, ngay sau đó cũng thu tâm, cấp tốc dẫn theo bao tải, đem những vàng bạc châu báu này thu nhập bao tải ở trong. Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh, đem trên minh họa ghi chép những này thất tinh kiếm quyết nhanh chóng khắc vào trong đầu, thu vàng bạc châu báu, đem cái này thất tinh kiếm quyết cũng theo đó bỏ vào trong túi. Chúc mừng đại ca, lại được bảo thuật. Trần Ngọc Lâu chính là một người thông minh, ở bên nhìn mấy lần, cũng đã là biết được tình huống. Ngay sau đó ở bên ôm quyền xu định nói, một chút không quan trọng tiểu thuật mà thôi. Lý Văn Kiệt thì mỉm cười, xem thường. Quân đạo dưới mắt tìm kiếm treo bà bối, tự nhiên là rút khỏi Long Lĩnh mê quật, mang theo kim ván bản thi thể, cấp tốc về tới hồ lô động ở trong. Luận công hành thưởng, ngay sau đó, đem cái này kim toán bản thi thể, cũng lựa chọn một khối phong thủy bảo địa, tùy theo hạ táng. Việc này mới xem như có một kết thúc. Lý Văn Kiệt nơi này, đem thất tinh kiếm quyết tu luyện lỗ hỏa thuần thanh đằng sau, dưới mắt cũng quân đạo, cũng đã là tại hồ lô này động ở trong, chỉnh đốn không sai biệt lắm. Lần trước, tại Cổ Lam huyện ở trong, tìm được cái kia Thiết Long, Long Quan, từ đó biết được cái kia Tần Linh thần thụ. Ngay tại cách đó không xa, Lý Văn Kiệt cũng đã là động tâm tư. Dưới mắt chỉnh đốn không sai biệt lắm, tự nhiên là sẽ không nhàn rỗi. Để quân đạo thu thập trang bị, ngay sau đó lần thứ hai tiến về cái này tam tần chi địa, muốn tìm kiếm tần lĩnh thần thụ. Dựa theo ký ức tới nói, cần trước từ cái này Trần Thương xuất phát, thuận tần lĩnh đường núi, một đường đến Gia Lăng Giang. Qua Gia Lăng Giang, tần lĩnh trong núi sâu, mai táng không ít vương hầu tướng lĩnh, đế vương của mộ. Lần này không cần nhiều người, Lý Văn Kiệt chỉ dẫn theo hơn 10 người, thu thập giả dạng một phen, biến thành khách thương. Ngay sau đó cũng đã là đi Trần Thương. Lại đang nơi đó, tìm một chiếc xe, lung la lung lay, đã là thuận bản sơn đường cái. Đến cái này Gia Lăng Giang, tần lĩnh trong núi sâu. Cái này tần lĩnh thế núi lan tràn tung hành, quen co, thế núi hùng hồn bao la hùng vĩ, thiên sơn vạn hát. Cổ mộc san sát thành rừng, xanh úng tươi tốt, thương tùng trách bách. Thiên hoàng sâu thẳm. Tại tần lĩnh trong dãy núi, từ xưa đến nay, cũng không ít trong truyền thuyết sự tình. Nơi này khu không người ở trong, hiếm người dấu vết. Với anh, vừa mới đến trong thâm sơn, liền nghe đến có nổ núi tiếng vang lên. Dân bản xứ đều xem thường. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Tam tần cổ mộ rất nhiều, dân bản xứ có rất lớn một bộ phận, ỷ vào trộm mộ mà sống. Tại cái này tần lĩnh ở trong, nổ núi rất nhiều chính là nổ mộ. Đương nhiên, đối với loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, lung tung nổ núi hành vi, Lý Văn Kiệt, Trần Mộc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người cũng là không có chút hứng thú nào, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến thâm sơn này ở trong, bàn sơn đường cái đã đến cuối cùng, lúc này mới xuống xe. Ngay sau đó ỷ vào hai cái chân, hướng phía trong thâm sơn tiến đến. Lại để cho mấy tên quần đạo, ngay tại chỗ dâm đĩa, rất nhanh đã là đạt được không ít tin tức. Dân bản xứ đều thịnh truyền, tại cái này tần lĩnh trong thâm sơn, tồn tại một mảnh cổ chiến trường. Vừa đến trời mưa sét đánh, liền có đao binh chém giết thanh âm vang lên, mười phần khủng bố. Truyền thuyết nơi này chính là Bắc Ngụy không nói tới nơi ở mà lại tại cổ chiến trường này chỗ sâu. Qua một cái nhất tuyến tiên địa hình, chính là chân chính khu không người, nơi này truyền thuyết chính là thông hướng U Minh địa phủ, địa ngục hoàng tuyển chi địa. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ hài lòng đi ra. Lần này muốn đi trước tần lĩnh thần thụ, chính là tại cái này thịnh truyền U Minh địa phủ chỗ, chỉ cần bước qua một đường này trời địa hình, liền có thể tìm tới cái này tần lĩnh thần thụ. Chương 150. Tần lĩnh thần thụ, hoàng tuyển U Minh, thanh đồng thân cảnh cái này tần lĩnh thâm sơn, núi cao nặng nề, khe danh tung hành. Ven đường không thiếu lâm mộ rách nát mộ, thật nhiều mộ huyệt đều bị đào móc không còn. Ven đường đi qua, các loại leo lên cao nhất một cái dốc núi, hướng về phía trước nhìn ra xa mà đi. Tại dốc núi này tầm mắt khai thác, hoàn toàn có thể chú ý tới, trước mắt chính là một cái cự đại nhất tuyến thiên kết cấu địa thế, chỉnh thể hình thành một sơn cốc khổng lồ. Chắc hẳn nơi này chính là dọc đường cái này tần lĩnh thần thụ địa bàn. Lý Văn Kiệt cũng không chậm trễ, mang theo quần đạo, cấp tốc đi tới trước mắt sơn cốc này khu vực. Địa thế của nơi này rất cổ quái, giống như một đạo bảo kiếm từ đó bổ ra, hai bên địa thế hiểm trở, vách đá nô ra, quái thạch lởm chởm. Quân đạo nhìn qua trước mắt địa thế, nghĩ thầm lần này may mắn chính là trộm mộ tới. Nếu không, cổ đại hành quân đánh trận, loại này địa thế đặc thù chính là đại hủy kỵ. Nếu như có phục binh mai phục tại sơn cốc hai bên, liền xem như 100,000 binh mã cũng phải đều mai táng nơi đây. Dọc theo sơn cốc hướng về chỗ thâm nhi đi. Ầm ầm, thiên cung dần dần vang lên tiếng sấm. Nương theo lấy tiếng sấm khổng lồ vang lên, ầm ầm tiếng vọng âm thanh tại sơn cốc vách đá ở trong trở về, trở nên càng lúc càng lớn. Mà lại những tung lũng này ở trong, hai bên quái thạch lởm chởm, những này nô ra nham thạch tạo thành đặc biệt hồi âm vách tường. Những này hồi âm vách tường đang không ngừng quanh quẩn tiếng sấm này, trong quá trình dần dần những tiếng sấm này vang minh tại trong sơn cốc này, giống như thiên quân vạn mã ngay tại vừa đi vừa về chém giết sôi trào bình thường. Quân đạo thân ở giữa sơn cốc, dù là biết được đây chỉ là tiếng sấm quanh quẩn, vẫn như cũng là tâm kinh đảm hàn, phảng phất đặt mình vào trăm ngàn năm trước cổ chiến trường ở trong, ngay tại không ngừng giữa chém giết. Lý Văn Kiệt ở bên cũng đem những âm thanh này nghe lọt vào trong tai, ngay sau đó thản nhiên nói: "Nhị đệ, tam đệ, xem ra dân bản xứ thịnh chuyển cái gì nháo quỷ, hẳn là mảnh này cổ quái địa thế quanh quẩn tiếng sấm bố trí." "Đúng vậy a." Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là khẽ gật đầu nói: "Hết thảy rất nhiều cổ lão thần bí truyền thuyết đều là có dấu vết mà lần theo đồ vật, chỉ là thấy thế nào giải thích." Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu. Quân đạo mặc dù kinh hồn tán đảm, nhưng mắt thấy ba vị bánh lái đều vững như bàn thạch, để không còn sợ hãi. Thuận một đường này trời sơn cốc khu vực, rất nhanh đã là đến núi lớn này chỗ sâu. Địa thế của nơi này cổ quái, trước mắt chỉ gặp đá vụn trải rộng, che đậy kín một cái cự đại quái vật khổng lồ. Ở phía trước vừa vặn ngăn trở con đường. Tại những đá vụn này trồng ở trong, có thể chú ý tới một bàn tay cực kỳ lớn từ đó duỗi ra. Quần đạo trong lúc nhất thời cũng tại nguyên chỗ có chút hãi nhiên đứng lên. Đều đừng sợ mắt thấy quần đạo hãi nhiên, tình cảnh trước mắt đích thật là có chút khó tin. Lý Văn Kiệt ngay sau đó tiến lên, mở miệng nói: "Chỉ sợ là một ít cự hình thạch nhân giống sụp đổ vỡ vụn, lúc này mới dẫn đến loại hiện tượng này. Nơi đây nhất định có đại mộ cự mộ thanh lý đá vụn." Nghe vậy Lý Văn Kiệt nâng lên: "Trong núi này nhất định có cổ mộ cự mộ." Ngay sau đó quần đạo cũng là giống như điên cuồng bình thường, lập tức sạch sẽ mười phần. Ngay sau đó cấp tốc tiến lên, đem những đá vụn này dọn dẹp sạch sẽ đằng sau. Đá vụn phía dưới, quả thật chỉ gặp chính là một viên to lớn thạch nhân đầu, 3 mét lớn nhỏ, thần sắc cấm lãnh, điều khác tương đương tinh mỹ, chính là sụp đổ xuống. Thanh lý hoàn tất những đá vụn này đằng sau, quần đạo thuận sụp đổ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cái này đá vụn phía trên, y theo thế núi xây dựng một tôn to lớn thạch nhân giống, người đá này giống dựa vào núi thế xây dựng mà thành. Trước mắt bởi vì sụp đổ, chỉ còn lại có nửa thân thể, nhưng vẫn như cũng là cao lớn không gì sánh được, giống như trong thâm sơn Lạc Sơn đại Phật bình thường, làm cho người rung động. Trong núi này, vậy mà xây dựng có như thế cự Phật, thật sự là cổ quái. Trần Ngọc Lâu ở bên, quạt giấy vỗ nhẹ nhẹ động thủ trường đạo. Thật không biết hiểu chính là người nào lăng mộ. Ngay sau đó có chút híp mắt con ngươi nói đại ca, vừa rồi sấm sét vang dội thời khắc, ỷ vào trong núi này tiếng sấm tiếng vọng, ta đã là đại khái nghe rõ, chỉ sợ ở trong núi này nhất định có một đạo đường hành lang vô cùng trống trải. Lăng mộ này hơn phân nửa ngay ở chỗ này. Trần Ngọc Lâu nói, nhìn về phía trên một nửa kia thạch nhân giống. Cái này một nửa thạch nhân giống sụp đổ phương hướng, phía sau này chỉ gặp chính là một cái huyệt động, chỉ là để đá vụn che giấu. Hồn đạo ngay sau đó uống ra một tiếng mẩu, cấp tốc đã là hướng phía cái này đá vụn che giấu hang động mà đi. Trá Cô Tiếu cũng ở bên đứng ra nói, đại ca, năm đó ta trộm mộ đời đường đại mộ nhiều nhất, đời đường lăng mộ, nhất là đế vương của mộ, chính là các triều đại đổi thay số 1, khai sơn là lăng, thời thời khắc khắc đều lộ ra mà ra một cỗ ngoài ta còn ai, thiên triều thượng quốc phong phạm đi ra. Đời đường lễ Phật thường thường sẽ tạo hình một chút Phật tượng to lớn, tại quần sơn vạn hắc ở giữa, những tượng lớn này hoặc là đại biểu tín ngưỡng, hoặc là chính là người trọng yếu nào đó vật. Chắc hẳn tượng lớn này nhất định chính là người trọng yếu nào đó vật. Trá Cô Tiếu ở bên đạo. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau cũng là khẽ gật đầu. Rất nhanh, quần đạo đã là thanh lý xong đá vụn, trước mắt chỉ gặp một cái thâm thúy hang động. Tùy theo dò gì ra, đang định bước vào trong đó thời khắc, chít chít, tại thâm sơn này ở trong, chỉ gặp chạy đến đại lượng con khỉ, những này bầy khỉ, tính công kích cực mạnh, đem trong tay tảng đá, điên cuồng hướng phía Lý Văn Kiệt bọn người đập tới. Tại những này trong bầy khỉ, trong đó một cái cao hơn 2 mét lao hầu tử, lại còn cầm một chi quyền trượng, trên mặt bao trùm lấy mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ này, tạo hình cùng lúc trước, thiết long quan tài phía trên, mặt nạ kia ôm mặt trùng, có chút cùng loại. Những này bầy khỉ chính là thủ hộ những này mộ huyệt yêu thú. Mắt thấy những này bầy khỉ không ngừng ở bên quấy rối, điên cuồng đem tảng đá giáng xuống. Hồn đạo lập tức cũng tới hỏa khí, không đợi xuất thủ. Ba ba ba, chỉ là 20 vang tiếng súng rơi xuống, chính là Trá Cô Tiếu xuất thủ. Hôm nay pháo 20 phát đạn, giống như cắt cỏ bình thường, có thể xưng bách phát bách chúng, thậm chí là một thương trực tiếp xuyên qua 2-3 cái con khỉ tình huống đều sẽ phát sinh. Lập tức đánh mấy chục con khỉ, chết thảm tại đạn ở trong. Còn lại bầy khỉ, cho dù còn sống, cũng dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ, thậm chí có chút trực tiếp đái ra. Giải tán lập tức. Đến tiếp sau tại Tần Lĩnh một vùng, có truyền thuyết những khỉ con này bầy, phàm là nhìn thấy người mặc đạo bào, thân hình cao lớn người, nhất định dọa đến run lẩy bẩy, không dám đến gần. Chính là Trá Cô Tiếu ở chỗ này lập vi phong. Nhàn luôn tiểu tử, quân đạo tìm tới hang động, nhóm lửa bó đuốc, Lý Văn Kiệt bọn người cũng theo đó cấp tốc tiến lên. Huyệt động này không giống như là mộ huyệt, càng giống là một cái tự nhiên nham động, bước vào trong đó đằng sau, chỉ có một ít cần thiết người vì tạo hình vết tích. Trên vách tường, vẽ lấy một viên cổ thụ khổng lồ, vùi lấp trong lòng đất. Chắc hẳn chính là cái kia thanh đồng thần thụ. Bước vào huyệt động này ở trong đằng sau, phía dưới chính là dòng nước, nơi này dòng nước cũng không phải gì đó mạch nước ngầm, chính là nước mưa, quanh năm trồng chất tại huyệt động này ở trong, dù sao cũng hơi âm trầm. Vừa vặn có thể chui vào người đầu gối bộ phận. Chương 151. Địa ngục hoàng tuyển, xích sắt, bích họa chỉ dẫn quần đạo dơ bó đuốc, rất nhanh bước vào đường sông này ở trong, nước sông chỉ là vừa mới chui vào đầu gối. Chắc hẳn cũng sẽ không xuất hiện cái gì sinh vật cổ quái. Tất cả chớ động mắt thấy quần đạo, muốn bước vào đường sông này ở trong, ngay sau đó, Lý Văn Kiệt ở bên mở miệng nói, trong con sông này có thực nhân ngư. Lý Văn Kiệt nói đến, các ngươi đâm cái bè trúc đi ra, lại qua sông. Nghe vậy đằng sau, mấy tên gỡ linh quần đạo cũng là hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó mở miệng nói, đại đương gia, ngươi cũng quá cẩn thận một điểm đi. Đúng vậy à, cái này bất quá là nước mưa chồng chất, hình thành một cái nước động hang động mà thôi. Nơi này làm sao có thể có cái gì thực nhân ngư? Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, các ngươi không tin. Ngay sau đó, Lý Văn Kiệt từ miệng túi ở trong lấy ra một sợi dây thừng đi ra, lại đang bên trên dính một chút huyết đục. Ngay sau đó, hưu, dây thừng trong nháy mắt ném vào trong nước. Dầm dầm, theo dây thừng, chỉ là vừa mới ném vào trong nước, chỉ gặp tại nước này đạo ở trong nháy mắt giống như nước sôi bình thường, toát ra đại lượng bong bóng cua đi ra. Ngay sau đó không ít cá lớn, trực tiếp mở ra răng nanh miệng rộng, cắn bớt, trực tiếp cầm dây trói cắn nhỏ vụn. Nhìn qua trước mắt một màn này, quần đạo lập tức cũng nuốt xuống từng ngụm nước, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rõ ràng là không nghĩ tới, tại cái này nước động trong hang động, lại còn có những này thực nhân ngư tồn tại. Đại đương gia, ngươi thật sự là thần, loại địa phương này làm sao lại có thực nhân ngư đâu? Đúng vậy à, may mắn đại đương gia cẩn thận, nếu không chúng ta tùy tiện bước vào đi, chỉ sợ hiện tại đã sớm biến thành cá phân. Quân đạo cũng là nhìn qua Lý Văn Kiệt, trong mắt hiện ra vẻ kính nể đi ra. Cái này không đơn giản chỉ là nước mưa, nơi này còn kết nối với sông ngầm dưới lòng đất. Lý Văn Kiệt ở bên đạo, những này thực nhân ngư bắt đầu từ sông ngầm dưới lòng đất ở trong du đãng mà đến. Từ ta vừa mới tiến đến bắt đầu, liền chú ý tới những này nước động, căn bản không phải nước động, mà là một mực lưu động, liền sinh ra hoài nghi. Lại thêm, mặt nước này phía dưới, một mực có thổ phao phao tình huống phát sinh, lúc này mới kết luận, nơi đây tất nhiên không đơn giản. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Nghe vậy Lý Văn Kiệt phân tích đằng sau, quân đạo ở bên cũng là vui lòng phục tùng. Ngay sau đó cấp tốc kiến tạo bè trúc, lấy bè trúc rất nhanh vượt qua mảnh này nước động khu vực. Bờ bên kia, bày biện ra một cái hướng phía dưới cầu thang đi ra. Thuận cầu thang này xuống dưới đằng sau, hiện ra ở trước mắt chính là một cái thạch thất. Thạch thất nội bộ tương đối chật hẹp. Trung ương trưng bày một bộ quan tài đá, bốn phía trống rỗng, thậm chí là ngay cả chết theo phẩm đều không có. Quân đạo cũng không chậm trễ, trực tiếp đem chiếc quan tài đá này từ đó cậy mở, thạch quan này ở trong chỉ nằm một bộ sớm đã hư thối đổ lười biếng, không có chút nào nửa phần bằng bạc. Quân đạo mắng to một tiếng suối quậy, ngay sau đó trực tiếp liên đối thi thể ném ra ngoài quan tài, lại đem trong quan tài này trong ngoài bên ngoài vơ vét một phen. Gặp coi là thật không có, trực tiếp đem quan tài toàn bộ đập nát để tiếp phẫn. Không nghĩ tới, vừa mới đạp nát trước mắt chiếc quan tài đá này, chỉ gặp tại thạch quan này phía dưới lại là có càn khôn khác, chính là một cái hướng phía dưới hang động. Phía dưới trận trận gió lạnh, còn có dòng sông âm thanh, chắc hẳn chính là sông ngầm dưới lòng đất chỗ. Quân đạo hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện ra một vòng tinh quang đi ra. Lý Văn Kiệt đẩy ra quân đạo, nhìn qua phía dưới hang động, biết được thuận huyệt động này phía dưới sông ngầm dưới lòng đất, liền có thể tìm tới cái này tần lĩnh thần thụ. Ngay sau đó vung tay lên nói, bên dưới. Quân đạo thuận hang động, lấy con giết treo núi bậc thang, cấp tốc hướng phía dưới mà đi. Tại huyệt động này phía dưới, chính là một cái dưới đất sông ngầm khu vực, nơi này sông ngầm không giống bình thường, giống như là tại cạnh miệng núi lửa, có một cỗ mùi lưu hình, mà lại nước sông có chút nhiệt độ. Quân đạo rơi vào đường sông ở trong, nhao nhao cảm giác giống như rơi vào trong suối nước nóng bình thường. Đường sông chỗ sâu, trước mắt còn có một đạo cột nước khổng lồ, thỉnh thoảng tùy theo phun ra ngoài, giống như cá voi phun ra cột nước. Quân đạo nhao nhao từ sông ngầm ở trong lên hai bên bên mở, ngay sau đó vắt khô quần áo, kiểm kê nhân số. Mắt thấy không ngại đằng sau, Lý Văn Kiệt lúc này mới bắt đầu chú ý bốn phía tình huống. Tại cái này sông ngầm trên vách tường đằng sau, lấy bích họa hình thức vẽ lấy một chút nội dung, kết hợp với dân bản xứ một chút truyền thuyết cổ xưa, có thể tổng hợp đạt được một chút tin tức. Trước mắt con sông ngầm dưới lòng đất này chính là dân bản xứ thịnh truyền U Minh Hoàng Tuyền Hà. Tại cái này Hoàng Tuyền Hà bên dưới, còn bình tĩnh một đầu thô to xiềng xích, chỉ cần tìm được sợi xiềng xích này, liền có thể thuận xích sắt một mực tìm tới âm tào địa phủ ở trong. Lý Văn Kiệt để hai cái thủy tính tốt gỡ linh lực sĩ xuống đến đường sông ở trong, chỉ là không có vài phút thời gian, cũng đã là tại đường sông này dưới mặt đất tìm được một sợi dây xích. Xích sắt này thô to không gì sánh được, quanh năm ngâm tại đường sông ở trong, sớm đã vết dỉ pha tạm, xích ở trong tay chịu nặng, mà lại xích sắt không thể nhìn thấy phần cuối. Thuận xích sắt, chỉ sợ đã là đến cái này sông ngầm cuối cùng, thật giống là tiến về một đầu Diêm Vương điện U Minh Hoàng Tuyền lộ. Quân đạo vốn là gan to bằng trời, vì tiền không muốn mạng nhân vật, tự nhiên là không sợ cái gì âm tạo địa phủ. Dắt lấy xích sắt, thuận đường sông, dự định hướng phía chỗ thâm nhi đi. Đường sông này trung ương còn có một cột nước, cách mỗi 5 phút đồng hồ liền sẽ tùy theo dâng trào một lần. Phía dưới này chính là một cái cùng loại tuyền nhãn địa phương, phun ra ngoài cột nước, nó nhiệt độ có thể đạt tới nước sôi nhiệt độ, trong nháy mắt đem nhân loại nướng chín. Cũng bởi vậy, tại cái này sông ngầm một phía, cơ hồ không nhìn thấy sinh vật còn sống. Quân đạo cũng không dám lãnh đạm, sợ biến thành bị cột nước này con trực tiếp nướng chín, nghĩ biện pháp lách qua cột nước này, thừa dịp cái này 5 phút đồng hồ khoảng cách, trực tiếp vượt qua đằng sau. Sờ lấy xích sắt, một đường thuận đường sông, rất nhanh đã là đi tới nơi cuối cùng. Cuối cùng tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Nơi này vậy mà chính là một cái cùng loại miệng hồ lô tạo hình dòng nước, cuối cùng chính là thác nước to lớn, vậy ra xuống. Phía dưới chính là to lớn đầm sâu. Quân đạo dựng treo núi bậc thang, thuận bên cạnh thác nước, nắm chặt treo núi bậc thang, sợ bị thác nước lao xuống đi. Ngay sau đó dọc theo treo núi bậc thang, một đường hướng phía dưới mà đi. Xích sắt kia ở trung ương bộ phận đã là kéo dài đứt gãy, vừa vặn có thể từ trong thác nước đường, bước vào trong đó. Dù sao cũng hơi hoa quả sơn ý tứ. Xích sắt cuối cùng chính là một cái cự đại cửa đá, bao trùm lấy tiếng oanh minh đinh thai nhức góc dưới thác nước. Cửa đá này phía trên tạo hình phi thiên giả xoa, hắc bạch vô thường, ngày đêm du lịch thần phù điêu. Nó bên cạnh còn có tạo hình dữ tợn, giống như ác quỷ trấn mộ thú ở bên, thật giống như địa ngục Diêm La lối vào. Quân đạo cũng không khỏi có chút sợ run rẩy tim gan đứng lên, nhưng tham lam hay là chiến thắng sợ hãi, đập ra cửa đá. Nội bộ càng là có động thiên khác, chính là một cái cự đại tự nhiên nham động, cái này giống như là đem ngọn núi gượng gạo bình thường. Nội bộ chính là cả tòa tần lĩnh núi lớn nội bộ. Trước mắt bày biện ra một cái hố cực lớn, mà tại cái hố này ở trong, lít nha lít nhít, chồng chất như núi, chính là đại lượng núi thây biển máu, hài cốt khắp nơi trên đất, đây là một cái vạn người chết theo hố. Chương 152. Thanh đồng chặt cây, kho người trong nước thi cốt, thi trận nơi này thi thể, chồng chất như núi, mà lại bày ra cực kỳ cổ quái, một đống xương khô. Tựa như là bày ra thành một cái cổ quái trận pháp bình thường. Diện tích che phủ tích cực là rộng khắp, giống như bước vào đến địa ngục Diêm La ở trong. Cho dù quân đạo đã là hạ không ít cổ mộ, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt bực này tình huống, vẫn không khỏi nuốt từng ngụm lớn nước bọt. Nơi này chôn cùng người chết thật sự là quá nhiều, đơn giản không giống như là cái gì của mộ, càng giống là bước vào đến Diêm La điện ở trong. Đem đầu, chúng ta sẽ không thật đến cái này Diêm La vương đại điện đi. Nhìn qua trước mắt một màn này, tá linh quần đạo cũng là miệng lớn nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Thật là lạ. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là đập đi một chút miệng nói đại ca, người chết này không khỏi quá nhiều một chút. Chết theo ta ngược lại thật ra nghe nói qua, nhưng là có thể đạt tới như vậy quy mô, thật sự là chưa từng nghe thấy. Cái kia Hiến Vương lão nhi đều đầy đủ tàn bạo, nhưng là so ra trước mắt cảnh tượng này, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu a. Trần Ngọc Lâu ở bên bĩu môi nói. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh thản nhiên nói, nơi này chính là thời cổ đại, kho người trong nước lăng mộ. Năm đó quân Hán công thành đoạt đất, đã từng giết tới nơi đây, những này núi thây biển máu chính là năm đó dấu vết lưu lại. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt một màn này, từ tốn nói, thật sự là nghĩ không ra, lại còn có như thế một đoạn nguồn gốc. Trần Ngọc Lâu cũng ở bên khẽ gật đầu. Hồn đạo vốn là tham lam chi đồ, trước mắt bày ra núi thây biển máu, chỉ là nho nhỏ chấn kinh một hai, cũng không có quá nhiều thân sắc. Lúc này ở tham lam kích phát phía dưới, hay là xâm nhập trước mắt cái này thi trận ở trong, chuẩn bị tìm kiếm quan tài. Những này thi trận, chính như Lý Văn Kiệt lời nói, trên thân quần áo phục sức, căn bản khác biệt, dây dưa hỗn loạn. Một bộ phận chính là năm đó quân Hán, trên thân còn có sớm đã tàn phá khôi giáp, một phần khác thì là kho người trong nước. Chỉ là những thi thể này, sớm đã hóa thành từng đống xương khô, trên thân căn bản không có gì đáng tiền vật, quần đạo cũng lười nhìn nhiều. Trước đó, mọi người tại cái nào nhất tuyến tiên ở trong, từng nghe chỗ nào chính là cổ chiến trường, Bắc Ngụy không nói cưới, từng tại nơi này tiến hành qua chém giết. Bây giờ nghĩ lại, xem chừng những cái kia Bắc Ngụy không nói cưới mục tiêu, chỉ sợ cũng là cái này tần lĩnh trong thâm sơn, vui lấp tần lĩnh thần thụ. Quân đạo tại cái này thi trận ở trong hành động, nhưng là nơi này kỳ quái tăng quấn, giống như cổ đại kỳ môn độn giáp trận pháp bình thường, mảy may tìm không thấy cái gì lối ra. Tại cái này thi trận ở trong đi nửa ngày, mắt thấy căn bản tìm không thấy cái gì lối ra. Lý Văn Kiệt vung tay lên, ngay sau đó nói, đừng hòng đi, nơi này có chỗ quái gì. Lý Văn Kiệt nhìn qua bốn phía những ngày thi sơn, trông chất mà thành từng khối con đường. Ngay sau đó đến, các ngươi nhìn kỹ, những ngày thi sơn lẫn nhau trồng chất hình dạng, căn bản khác biệt, hình thành rắc rối phức tạp nói lộ ra đến. Cái này rõ ràng chính là một cái thi trận. Thi trận, nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày. Đại ca, chẳng lẽ chim chàng bị chạm canh gắt thì một chút liền hùng, rõ ràng là đoán được cái gì? Ân. Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh gật đầu nói, thi trận cũng chính là trong đó hàm ẩn bắt quái trận, kỳ môn độn giáp chờ chút trận pháp. Đem thi thể bày ở nơi này, hình thành một cái trận pháp đặc biệt đi ra, để cho chúng ta giam ở trong đó. Lý Văn Kiệt mở miệng nói, thật sự là không nghĩ tới, những người cổ đại này vậy mà như thế tinh thông trận pháp chi đạo. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là nhẹ gật đầu, nghĩ thầm có trách đám người vây ở cái này thi trận ở trong nửa ngày đều khó mà đi ra, nguyên lai nơi này thi thể lại là tạo thành một cái trận pháp đặc biệt đi ra. Trần Ngọc Lâu ở bên cau mày nói, đại ca, đã như vậy thật là như thế nào, không bằng dạng này, ta để các minh đệ một mùi lửa đem nơi này thiêu hủy tính toán. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Lý Văn Kiệt liếc qua Trần Ngọc Lâu, ngay sau đó nói, ngươi muốn cho chúng ta biến thành gà nướng à? Trần Ngọc Lâu nghe vậy đằng sau cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, chút chuyện nhỏ này không cần dùng lửa, ta một kiếm bổ ra là được. Lý Văn Kiệt nói, trước mắt cái này thi trận mặc dù phức tạp, nhưng là trận pháp loại vật này tại cái này đạo mộ thế giới ở trong không giống như là tiểu thuyết tiên hiệp ở trong như thế tà dị, thậm chí thần thông gì đều không có biện pháp phá vỡ, hơi lực phá hoại to lớn đồ vật đều có thể đem trận pháp này bổ ra. Lý Văn Kiệt vung vẩy Long Tuyền Bảo Kiếm, một kiếm bổ đi ra, trong nháy mắt chỉ gặp kiếm khí quét ngang, kiếm quang khuấy động, chỉ là trong nháy mắt công phu, chỉ gặp trước mắt những xương khô này trực tiếp chia 5 x 7, hướng phía hai bên bay ra ngoài, trung ương hình thành một đầu khe rãnh to lớn đi ra, trận pháp này cũng theo đó tự sụp đổ. Nhìn qua tình huống trước mắt, Trần Ngọc Lâu ở bên vung vẩy quạt xếp, ngay sau đó tán thán nói, hay là đại ca có bản lĩnh, các minh đệ bên trên, tá linh quần đạo, ngay sau đó chọn phong đăng, cấp tốc tiến về quá khứ. Cái này toàn bộ tần lĩnh đại mộ, khe rãnh tung hành, thâm thúy không gì sánh được, phá vỡ trước mắt cái này thi trận đằng sau. Không bao lâu khoảng cách, trước mắt chỉ gặp hiện ra một cái thẳng giếng đi ra. Cái này thẳng giếng thẳng từ trên xuống dưới, quần đạo biết được lần này bên cạnh nhất định có đồ tốt, cũng không chậm trễ, cấp tốc lấy con rết treo núi bậc thang ở bên dựng hoàn tất đằng sau. Ngay sau đó thuận trước mắt cái này thẳng giếng đã là hướng phía dưới mà đi. Lý Văn Kiệt bọn người cũng theo đó đuổi theo. Tại cái này thẳng dưới giếng phương, có thể chú ý tới trước mắt phơi bày ra chính là một cái cự đại trống trải không gian. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, trước mắt cũng không phải là cái gì mộ thất, cũng hoặc là thường quy mộ huyệt, nơi này trên thực tế càng giống là một cái cự đại di tích tiền sử, tuyệt không phải cái gì lăng mộ loại hình. Đập vào mi mắt chính là một cái cự đại tự nhiên nham động, bốn phía vô cùng trống trải, đá núi dốc đứng. Mà tại ngày này nhưng nham động trung ương, ánh lửa chiếu rọi phía dưới, rất nhiều tá linh quân đạo cơ hồ đều nhao nhao ngốc trệ ngay tại chỗ, trước mắt bày ra tại trước mặt, đơn giản chính là một cái kinh thiên thần tích, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Thậm chí tại thời khắc này, đám người chỉ cảm thấy ngôn ngữ, văn tự đều là tái nhợt vô lực. Nên biết được, thế gian này phản phất căn bản không nên xuất hiện loại vật này. Đập vào mi mắt chính là một gốc to lớn cây cột thanh đồng, cái này cây cột thanh đồng thô to không gì sánh được, đơn thuần đường kính cũng đã là đạt đến mấy chục mét nhiều, giống như Đông Hải Long Cung ở trong cái kia tôn ngộ không như ý kim cô đồng bình thường, cắm vào trong bùn đất, thâm nhập dưới đất, hướng phía trên nhìn lại càng là cao ngất không gì sánh được, căn bản khó mà trông thấy cái gì cuối cùng. Trôn đến trong hắc ám, trước mắt một màn này đơn giản đã là siêu việt ở đây nhận biết của tất cả mọi người. Nơi này tuyệt không phải cái gì mộ huyệt có thể có thu hút, đây là thần tích, nơi này chính là một cái cự đại tiền sử thần tích. Ông trời của ta ơi, đây chẳng lẽ là ta nhìn lầm không thành, đó là cái như ý kim cô đồng thôi. Nhìn qua trước mắt một màn này, trong đó một tên tá lĩnh lực sĩ giật mình nói, chương 153, tần lĩnh thần thụ, chân chính thế gian thần tích, danh máu tế tự. Đại ca nhìn qua trước mắt một màn này, dù là Trần Ngọc Lâu cũng không khỏi chấn kinh tại nguyên chỗ. Ngay sau đó nói, đây chẳng lẽ là chúng ta xông vào đến Đông Hải Long Vương Long Cung ở trong phải không? Trước mắt đây chẳng lẽ là cái nào Như Ý Kim Cô Đồng? Nhìn qua trước mắt một màn này, Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Cái gì Như Ý Kim Cô Đồng? Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt cái này Thanh Đồng Thần Thụ nói thứ này, gọi là Thanh Đồng Thần Thụ. Thanh Đồng Thần Thụ nhìn qua trước mắt một màn này. Ngay sau đó, Trần Ngọc Lâu bọn người lại cẩn thận chú đáo, phát hiện quả nhiên giống như Lý Văn Kiệt nói tới một dạng. Tại cái này to lớn cây của Thanh Đồng phía trên, chỉ gặp còn có không ít thanh đồng chặt cây, như vậy đến nay, cái này to lớn cây của Thanh Đồng liền giống như cái kia Thanh Đồng Thần Thụ thân canh bình thường, mà cái này thanh đồng chặt cây chính là trên cành cây chặt cây mà thôi. Nhìn qua trước mắt một màn này, Trần Ngọc Lâu ở bên nói thật sự là kỳ, nơi này vậy mà lấy thanh đồng tinh luyện kim loại mà ra, to lớn như vậy một cái thanh đồng thần thụ đi ra, cuối cùng là người nào chế tác mà thành? Chế tác như thế một cái cự đại thanh đồng thần thụ đi ra, lại là vì cái gì? Thật là khiến người ta khó mà suy nghĩ à? Trần Ngọc Lâu ở bên liếm môi một cái nói, rõ ràng là có chút khó mà phỏng đoán. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt nói cái này thanh đồng thần thụ chính là năm đó Khố Quốc Nhân vì tế tự đồ vật. Các ngươi nhìn kỹ. Lý Văn Kiệt nói, chỉ hướng trước mắt cái này to lớn thanh đồng thần thụ thân cảnh đến. Thân cây này phía trên, lít nha lít nhít đều là danh máu. Những này danh máu đều là cổ đại tế tự chi dụng, trước mắt cái này thanh đồng thần thụ lấy máu người tế tự. Trong đó tại cái này thần bí cổ thanh đồng ở trong, giao phó một loại đặc thù đúng vậy lực lượng. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, trước mắt cái này thanh đồng thần thụ, trên thực tế Lý Văn Kiệt biết được, loại này đặc thù cổ thanh đồng, chỉ cần thông qua máu tươi tế tự, lại đi đụng vào trước mắt cái này thanh đồng thần thụ, liền có thể đạt được một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng đặc thù này, tạm thời có thể xưng là một cái đê phối phiên bản tâm tưởng sự thành. Tựa như là nguyên tắc ở trong Lão Dương, vô tả một dạng. Tại chạm đến loại này thanh đồng thần thụ đằng sau, bọn hắn tại tiềm thức ở trong, càng là không muốn nhìn thấy thứ gì. Mà loại vật này, liền sẽ thông qua loại này thanh đồng lực lượng thần bí, từ đó cụ tượng hóa mà ra, hiện lên ở trong thế giới hiện thực. Loại tình huống này, hết sức đặc thù. Lão Dương chính là thông qua loại này đặc thù cổ thanh đồng lực lượng, từ đó đem chính mình phục sinh. Trên thực tế, phục sinh mà ra Lão Dương, đến cùng có còn hay không là Lão Dương, sẽ rất khó nói. Còn có Lão Dương mẫu thân, đồng dạng cũng là lấy loại này cổ quái phương thức phục sinh tại trong nhân thế ở trong. Loại này đặc biệt tâm tưởng sự thành lực lượng, nghe vào huyễn hoặc khó hiểu, tựa hồ là một cái không tầm thường bảo bối. Nhưng trên thực tế, càng giống là một loại nguyền rủa. Bởi vì nhân thể đại não sẽ có một loại đặc thù cơ chế, đó chính là suy nghĩ lung tung. Nhất là thân ở đặc thù nào đó hoàn cảnh ở trong, liền sẽ suy nghĩ lung tung, tồn tại quái vật gì, ác quỷ, bánh trưng. Đây là khó mà khống chế tư duy. Mà loại này tâm tưởng sự thành năng lực, liền sẽ đem những này trong huyễn tưởng chẳng cảnh, toàn bộ khôi phục. Loại lực lượng này, nhất là đối với trộm mộ mà nói, càng là một loại nguyền rủa. Giống như là vô tà, cơ hội là bên dưới đấu nhất định lên thi, chắc hẳn cũng cùng loại lực lượng cổ quái này tồn tại nói không rõ quan hệ. Lý Văn Kiệt ngay sau đó đem loại chuyện này cùng Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu cũng đại khái nói một lần. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu ở bên hơi suy tư, ngay sau đó nói, đại ca, nếu như loại này thanh đồng thật sự có loại lực lượng này, ta xem chúng ta hay là tinh giản nhân số, bằng không mà nói quá nhiều người, tất cả đều leo đi lên, có ít người tư tưởng kỳ quái, đến lúc đó khó tránh khỏi liên tưởng ra cái gì cổ quái ngàn năm cổ thi, ác quỷ yêu quái, chỉ sợ khó mà kết thúc. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng chính là ý tứ này. Cái này huyễn tưởng sự tình khó khăn nhất khống chế, nếu như suy nghĩ lung tung người quá nhiều, đến lúc đó nói không chừng huyễn tưởng ra cái gì Diêm La đại điện, thật sự không xong, huyễn tưởng ra một cái Tôn Ngộ Không, vậy thì càng đáng sợ. Lý Văn Kiệt ngay sau đó để mấy cái trình độ văn hóa thấp nhất tháo hán tử đi ra, mà lại những người này sát phạt quả cảm, lá gan rất lớn, người to gan cũng rất ít suy nghĩ lung tung. Những người còn lại thì tại cái này tần lĩnh thần thụ phía dưới xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi, không có hiệu lệnh, không thể đụng vào trước mắt cái này thanh đồng thần thụ. Lý Văn Kiệt bọn người thì mang lên chuyên dụng trang bị phòng vệ, đem màu trắng bao tay mang tại hai tay. Loại phương thức này, mặc dù không biết được có hữu dụng hay không đủ, nhưng là có chút ít còn hơn không. Ngay sau đó, mới bắt đầu leo lên trước mắt cái này tần lĩnh thần thụ. Cái này tần lĩnh thần thụ to lớn vô cùng, tất cả đều là cổ thanh đúc bằng đồng tạo mà thành, bóng loáng không gì sánh được. May mắn, trên đó sinh trưởng không ít thanh đồng chặt cây, ngược lại là có thể thuận tiện không ít. Quân đạo còn có Lý Văn Kiệt bọn người, ỷ vào những này thanh đồng chặt cây, đã là hướng phía trên leo lên mà đi. Rất nhanh, đã là thuận trước mắt cái này thanh đồng thụ, leo lên đến khoảng mấy chục mét, trước mắt hướng phía dưới nhìn lại. Có thể chú ý tới, tại cái này phương quân đạo, xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, sớm đã biến thành một cái chấm đen nhỏ. Phía dưới âm phong trận trận, quả nhiên là lực lượng kinh khủng. Đang lúc này, Lý Văn Kiệt chú ý tới, tại cái này tần linh thần thụ kẽ hở trong lỗ khảm, còn có không ít tạo hình cổ quái mặt nạ đồng xanh. Những mặt nạ này phía dưới chính là trước đó những cái kia ôm mặt trùng cổ trùng, có chút thậm chí ngay tại trên thần thụ leo lên, đang tìm phụ thể cơ hội. Lý Văn Kiệt không dám thất lễ, hướng phía sau mấy tên quần đạo, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người uống ra một tiếng. Ngay sau đó từ bên hông lấy ra ma đao thiên nhận, cấp tốc bắt đầu xử lý những cổ trùng này đứng lên. Lần này chọn lựa ra gỡ linh quần đạo đều là sát phạt quả cảm chi đồ, rất tàn nhẫn, thủ đoạn vi phạm không thể coi thường. Đối diện với mấy cái này cổ trùng đánh tới, cũng không có chút nào vẻ bối rối, đi theo Lý Văn Kiệt, cấp tốc liền xử lý sạch sẽ những vật này. Xử lý sạch sẽ những cổ trùng này. Đám người nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới thuận cái này thanh đồng chặt cây, tiếp lấy hướng lên phía trên leo lên. Cái này thanh đồng thần thụ, nó độ cao, chí ít tại cao 70, 80 mét thấp. Đại khái là hơn 30 tầng lầu phòng độ cao. Leo lên đến trên mái vòm sau, phía dưới đã là hoàn toàn một mảnh đen kịt, làm cho người kinh hãi gánh rung động. Đến mái vòm, mới càng thêm cảm khái, năm đó cổ đại sức sản xuất thấp kém, đến cùng là thế nào làm được. Tại trên mái vòm này, chỉ gặp còn có mấy cái to lớn nhà cây, những nhà trên cây này đều khắc hình dáng tướng mạo, hình thành một cái cổ mộ thất hình dạng đi ra. Côn đạo đọc qua đến phía trên, nhóm lửa bó đuốc nhìn lại, chỉ gặp tại nhà cây này ở trong, trưng bày một ngụm thạch quan to lớn. Dưới thạch quan phương, chính là một cái cự đại thẳng giếng. Thuận cái này thẳng giếng, hướng phía dưới nhìn lại, có thể chú ý tới, cái này thanh đồng thần thụ, nội bộ chính là rỗng ruột. Chương 154. Thi kén, trúc cửu âm, phía trước vực sâu thẳng tới địa ngục. Trước mắt cái này thanh đồng thần thụ đỉnh, chính là một gian cỡ nhỏ thạch thất, trong phòng nằm một ngụm thạch quan to lớn, thạch quan sớm đã bày biện ra rỗng ruột. Phía dưới cấu kết chính là cái này thanh đồng thần thụ trung ương. Toàn bộ thanh đồng thần thụ bày biện ra rỗng ruột trạng thái. Phía dưới đen xỉ một mảnh, như là địa ngục xâm la, căn bản khó mà nhìn thấy nó cuối cùng. Tại cái này thanh đồng thần thụ, thấy không rõ hắc ám phía dưới. Còn có thể chú ý tới, nó bên cạnh có nhô ra bộ phận, trên đó để đặt lấy hai viên to lớn thi kén, nằm ngang ở giữa không trung. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên nói cái này thanh đồng thần thụ lại là trống rỗng. Lần này bên cạnh cũng không biết là địa phương nào. Trước đem phía dưới hai cái này thi kén mang ra, lần này bên cạnh sâu không thấy đáy, tuyệt không phải đất lành. Lý Văn Kiệt đạo, cái này thanh đồng thần thụ, bọn hắn đơn thuần bỏ lên, liền hao phí không ít công phu, lúc này thuận thanh đồng thần thụ trống rỗng phía dưới nhìn lại, càng là sâu không thấy đáy, giống như địa ngục xâm la. Quả nhiên là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, cái này toàn bộ thanh đồng thần thụ mai táng đến tầng đất phía dưới không gian, đến tuột cùng đến bao sâu trình độ. Tốt. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người ở bên gật gật đầu. Ngay sau đó lấy xuyên trời toa, treo lại phía trên thạch thất, giống như là thi kén loại vật này, đều là cực kỳ khó mà gặp phải đồ vật. Nó giá trị, thậm chí siêu việt sông băng thủy tinh thi, có thể xưng ngàn năm khó gặp một lần chất bảo. Quân đạo bây giờ đi theo đại đường gia Lý Văn Kiệt, đột nhiên nhìn thấy bực này bảo tàng, cũng là muốn nhìn một cái, đến tuột cùng cái này thi kén là bảo tàng gì. Quân đạo, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người thuận xuyên trời toa, cấp tốc từ nơi này chống giống thanh đồng thần thụ phía dưới, đã là bỏ vào phía dưới thi kén vị trí. Cái này to lớn thi kén, chỉnh thể bày biện ra hơi mở hình thái đi ra, lấy bó đuốc chiếu dọi phía dưới, có thể chú ý tới thi trong kén bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như hộ phách bao vây lấy nội bộ thi thể, để bên trong thi thể sinh động như thật, giống như chưa bao giờ từng trải qua thời gian tuế nguyệt tàn phá. Lý Văn Kiệt cũng tại lúc này thuận thế nắm lấy xuyên trời toa, đã là bỏ vào thi kén phía dưới. Những này thi kén hình thể khổng lồ. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói thật sự là nghĩ không ra, đại ca lại còn có loại này bảo tồn thi thể phương thức, cổ nhân đến tuột cùng là thế nào nghĩ tới loại này thi kén, cũng không biết lấy phương thức gì chế tác mà thành. Lý Văn Kiệt không có nhiều lời như vậy, vung tay lên, Quân Đạo ở bên lấy chảo câu gắt gao khảm vào thi kén ở trong, đem to lớn thi kén cố định hoàn tất đằng sau. Phía trên gỡ lĩnh lực sĩ bọn họ lại kéo lấy chảo câu cắn câu ngay cả dây thừng, đem những này thi kén từng bước một túm đi lên. Mắt thấy đại công cáo thành, chắc hẳn hai cái này thi kén ở trong phong tồn hai bộ thi thể, chính là cùng cái này thanh đồng thần thụ chỗ dân tộc có quan hệ. Quân Đạo đang muốn đem thi kén túm đi lên thời điểm, soạn, trong này trống không thanh đồng dưới thần thụ phương, có thể chú ý tới một viên to lớn màu vàng nâu mắt rắn độc nhãn, giống như địa ngục ở trong ác ma yêu quỷ bình thường. Trong mắt to lớn tại dưới bực sâu không ngừng tùy theo chuyển động, nhìn qua phía trên đám người. Cái này chính là cái này thanh đồng thần thụ nội bộ thi kén thủ hộ thú trúc cửu âm. Trúc cửu âm nghe đồn chính là núi trung chi thần, nhắm mắt là trời tối, mở mắt chính là hừng đông. Mà lại cái này trúc cửu âm càng là có âm dương mắt, người bình thường một khi bị cái này trúc cửu âm nhãn nhìn thấy, lập tức liền sẽ bị trục xuất tới dưới cửu lũ địa ngục xâm la. Chương 155. Trúc cửu âm xuất hiện, vật lộn cương con. Chỉ gặp tại cái này thanh đồng thần thụ phía dưới, một đạo to lớn dựng thẳng lên tới đồng tử màu vàng tùy theo xuất hiện, chính là trúc cửu âm. Thứ này núi trung chi thần, liên quan tới kẻ này truyền thuyết rất nhiều, chỉ là dưới mắt cái này thanh đồng thần thụ ở trong trúc cửu âm cũng không phải là chân chính núi trung sơn thần, nếu không căn bản không cần đánh trực tiếp đầu hàng. Cái này trúc cửu âm chỉ là một đầu quái dị một điểm mãng xà khổng lồ mà thôi, căn cứ nguyên tắc mà nói, gia hỏa này có được âm dương mắt, có thể cấu kết địa ngục chỗ sâu. Giống Lý gia làm sao bây giờ, nhìn qua trước mắt cái này trúc cửu âm, Quân Đạo bao quát Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu bọn người đều có chút cuống quýt. Các ngươi mang lên thi kén đi trước, Lý Văn Kiệt nói ta tới đối phó hắn. Tốt. Đại ca coi chừng. Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu hai người ôm quyền nói. Rất nhanh, Quân Đạo mang theo thi kén đã là hướng phía thanh đồng thần thụ bên ngoài leo lên mà ra, mà cùng lúc đó chỉ gặp theo phía dưới này mắt dọc đi ra, ngay sau đó nương theo lấy một trận rít gào trầm trầm âm thanh, trúc cửu âm cái kia giữ tợn đáng sợ thân ảnh dần dần triển lộ đi ra, trên thân thể bao trùm lấy cứng rắn không gì sánh được lân phiến, lóe ra ưu ám quang mang ác ma bình thường, con mắt màu đỏ như máu hung quang tất hiện. Cùng lúc đó, Lý Văn Kiệt lạnh lùng đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững, không có chút nào vẻ sợ hãi. Chém. Một thanh âm rơi xuống, vung tay chính là một đạo kiếm quang, tùy theo hướng thẳng đến phía dưới Trúc Cửu Âm chém vào mà đi. Cái này Trúc Cửu Âm kêu thảm một tiếng, cái này thanh đồng thần thụ phía dưới, dù sao cũng là chật hẹp không gì sánh được, Lý Văn Kiệt tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này cùng vật lộn. Để tránh bị hạn chế, vung tay một đạo kiếm quang, tạm thời đem cái này Trúc Cửu Âm bước lui đằng sau, Lý Văn Kiệt giống như động tác mau lẹ bình thường, cấp tốc hướng phía thanh đồng thần thụ phía dưới leo lên mà đi. Tại cái này thanh đồng thần thụ bên ngoài, Tô Thần tiện tay nắm lấy một cây chặt cây, trước mắt đã là đến trước đó cái kia to lớn thạch ốc ở trong. Mà cùng lúc đó, đầu kia to lớn Trúc Cửu Âm cũng rốt cục bày biện ra nó chân chính diện mục đi ra, kẻ này thể to như mãng, độc nhãn, thần thái hung ác, bao trùm lân giáp, nối tiếp nhau tại thạch ốc phía dưới. To lớn đầu rắn, lúc này mở ra tanh buồn miệng lớn, trực tiếp đối với Lý Văn Kiệt liền thôn vệ mà đi. Nghiên xúc, giống như là loại này Trúc Cửu Âm, trên thực tế chính là bái xà nhân, khố quốc tế tự thời điểm, đem nó mở chăn tiến hành nóng lửa mà lợi dụng một loại sinh vật. Kim quang chú. Lúc này ở Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, cấp tốc bao trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Kim quang bao trùm phía dưới, dù là cái này Trúc Cửu Âm, miệng rộng tương nha, vẫn như cũ khó mà cắn thủng Lý Văn Kiệt trên thân thể bao trùm nhàn nhạt kim quang. Ngũ Lôi Hành Quyết. Thừa dịp tốt đẹp như vậy cơ hội, Lý Văn Kiệt đương nhiên sẽ không buông tha đầu này to lớn Trúc Cửu Âm, chỉ gặp trên thân thể, trong nháy mắt nổi lên đại lượng màu trắng nhạt hồ quang điện đi ra. Giang giác. Hồ quang điện du tẩu, trực tiếp bổ vào cái này Trúc Cửu Âm trên thân thể, để kẻ này thân thể cao lớn, cũng là tiếng kêu rên liên hồi, du động quay cuồng. Lý Văn Kiệt nhân cơ hội này, vung tay một đạo kiếm quang, trực tiếp đem đầu này khổng lồ Trúc Cửu Âm, tùy theo chém vào thành hai nửa, thân thể cao lớn, lúc này chậm rãi ném tới phía dưới, lại không động tĩnh. Lộc cộc. Trước mắt một màn này, cũng là rung động thật sâu đến quần đạo, bao quát Trần Ngọc Lâu, Cha Cô Tiếu bọn người. Nhìn qua trước mắt một màn này, quả thực là có chút khó tin đứng lên. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Đây chính là Trúc Cửu Âm à, đối phó loại này quái xà, vậy mà giống như làm thịt gà giết chó bình thường lưu loát, đơn giản mãnh liệt. Không ít quần đạo, lúc này đều lấy một loại ánh mắt kính sợ, nhao nhao nhìn qua Lý Văn Kiệt. Đại ca, tiểu như châu bò. Trần Ngọc Lâu, Cha Cô Tiếu hai người cũng kính nể đạo. Chương 156. Nghiên cứu thi kén, tháp mộc đà, trung cực bút ký. Lần này tần linh thần thụ, Lý Văn Kiệt nơi này, tổng cộng đạt được hai viên vô cùng thần bí thi kén. Đồng thời còn có một tôn to lớn Trúc Cửu Âm thi thể. Đầu này Trúc Cửu Âm thi thể, cũng cùng một chỗ bị quần đạo thu lại, dù sao loại này đại mãng, có thể cũng không phổ biến. Về phần trước mắt cái này to lớn tần linh thần thụ, Lý Văn Kiệt vốn là muốn lấy hệ thống không gian, đem trước mắt cái này tần linh thần thụ trực tiếp thu lại, nhưng không nghĩ tới, vậy mà không làm được, xem ra trước mắt cái này tần linh thần thụ cũng có đặc biệt địa phương. Không để ý những này, Lý Văn Kiệt để quần đạo, Trần Ngọc Lâu, Cha Cô Tiếu hai người mang theo thi kén đã là về tới hồ lô động ở trong. Ngay sau đó, bắt đầu tay nghiên cứu cái này thi kén. Thi kén thứ này, trải qua Lý Văn Kiệt sau khi nghiên cứu, thứ này trên thực tế có điểm giống là hổ phách. Nói rõ một chút, kỳ thật chính là loại kia nhược cây, nhỏ giọt xuống đằng sau, có thể đem người chứa đựng ở trong đó. Thi thể cho dù trải qua hàng ngàn năm, vẫn như cũ có thể bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Chỉ là loại này thi kén chất liệu, trước mắt còn không có nhìn ra. Thông qua loại này thi kén bảo tồn, lại thêm một chút vật liệu đặc thù giảm xuống nhịp tim, cái này sợ là tương đương với các loại trường sinh đi. Tựa như là phim khoa học viễn tưởng ở trong kho ngủ đông một dạng. Trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Lý Văn Kiệt nơi này, trắng trợn nghiên cứu thi kén, đồng thời phát hiện loại vật này có chút công hiệu này. Lý Văn Kiệt cảm thấy, nếu như phối hợp ngọc tượng, bao quát thi biệt đan loại vật này, có thể hay không đạt tới một loại đặc thù trường sinh hiệu quả đi ra. Nghĩ đến liền làm. Muốn tìm kiếm hai thứ đồ này, trên thực tế cũng rất đơn giản. Chỉ cần tiến về một chuyến thác mộc đà, cũng chính là rắn triều quỷ thành, liền đủ để tìm kiếm được đại lượng vân ngọc cùng thi biệt đan. Nên biết được, lấy thi biệt đan trường sinh loại phương thức này, cái thứ nhất nghĩ ra được người chính là thác mộc đà Tây Vương Mẫu. Lý Văn Kiệt cũng không biết mực, tự mình điểm binh 1000, tìm hơn 1000 cái gỡ linh lực sĩ, đều là hảo thủ. Lại để cho Trần Ngọc Lâu, Cha Cô Tiếu hai người làm phụ tá. Ba người lập tức xuất phát, tiến về thác mộc đà, muốn tiến về thác mộc đà, tìm kiếm được cái nào vô cùng thần bí rắn triều quỷ thành, cũng chính là Tây Vương Mẫu cung. Nhất định phải tìm tới nơi đó một cái dẫn đường mới được, Lý Văn Kiệt để quần đạo, ngay tại chỗ tìm kiếm dẫn đường. Cuối cùng được đến một tin tức. Nơi đó có một cái chắc mã, biết được thông hướng rắn triều quỷ thành lộ tuyến, nhưng muốn để chắc mã ra mặt dẫn đường. Nhất định phải tìm tới một cái mâm tròn. Mâm tròn này, nghe đồn đã là di thất đến ma quỷ thành ở trong, tàn mát mảnh vỡ ở trong đó. Ma quỷ thành, thành như kỳ danh, trong đó kiến trúc cấu tạo, uyển nhược một tổ ong khổng lồ mê cung, sa mạc khe rãnh sa mạc ngàn trượng. Mỗi khi ban đêm sắp tiến đến, tiếng gió rít gào, tại mê cung này trong thành trì liền sẽ vang lên luyện được ma quỷ kêu khóc bình thường tiếng nghẹn ngào đi ra. Bởi vậy lúc này mới gọi tên ma quỷ thành. Lý Văn Kiệt bọn người rất nhanh xuất lĩnh quần đạo, đã là bước vào đến ma quỷ thành ở trong. Ma quỷ này thành, cho dù là ban ngày, cũng làm cho nhiều người ít có chút không rét mà run. Ước chừng lấy hành tẩu không bao lâu khoảng cách, trước mắt chỉ gặp chính là một bức to lớn gò núi hẻm núi, trung ương kẹp lấy một chiếc to lớn thuyền đắm. Cái này sát tàu đắm, coi vết tích, chí ít cũng phải là đại minh thời kỳ sản phẩm. Cũng không biết bởi vì sơn hà thay đổi tuyến đường, thương hải tăng điển, tại hẻm núi này ở trong đến tuột cùng xen lẫn bao lâu thời gian. Một phong chất mưa, đợi đến đám người ở chỗ này tìm kiếm bí mật trong đó. Lý Văn Kiệt biết được, tại cái này sát tàu đắm ở trong, có lẽ liền có thể tìm tới mảnh vỡ. Ngay sau đó ra lệnh một tiếng, quân đạo đã là chen chúc mà tới, hướng phía sát tàu đắm mà đi. Chương 157. Thi Miết Vương, Tây Vương Mẫu Bình gốm theo Lý Văn Kiệt ra lệnh một tiếng, quân đạo cấp tốc đã là bước vào đến sát tàu đắm ở trong. Tại cái này sát tàu đắm ở trong, có thể chú ý tới, tồn tại đại lượng đất phó bình, bên trong tràn đầy rất nhiều người đầu. Những đầu người này, bao quát bình gốm, trên thực tế chính là Tây Vương Mẫu, năm đó vì bồi dưỡng Thi Miết Vương, xung làm dụng cụ. Lý Văn Kiệt biết được, những này chính là tà môn đồ vật. Huống chi, không có gì tài bảo, để quân đạo lách qua những này bình gốm, chỉ vơ vét sắc tàu đắm ở trong vàng bạc liền có thể. Vâng, đang lúc này, theo rất nhiều người, tràn vào thuyền đắm ở trong, thuyền đắm nguyên bản liền kẹt tại đá núi khe hở ở trong. Dù sao cũng hơi lung lay sắp đổ. Lúc này rốt cục có chút chống đỡ không nổi, đột nhiên một tiếng kịch liệt vang động, từ bên trên sụp đổ đại lượng cát chảy. Vâng, một chiếc quan tài trực tiếp rơi xuống, nện ở thuyền đắm ở trong. Nhìn qua đột nhập lên quan tài, quân đạo cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên bản còn tưởng rằng thuyền đắm này hải cốt chính là đi một chuyến uổng công, không nghĩ tới lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Rất nhanh, nhóm lửa bó đuốc, quân đạo xuống lại tại cái này to lớn đất phó cạnh quan tài, ngay sau đó cấp tốc lấy tay bên trong công cụ, đem trước mắt ngụm này đất phó quan tài đã là tùy theo cậy mở. Khu khu, cậy mở quan tài, cho bụi trải rộng, không khỏi để cho người ta có chút ho khan, khó chịu. Quân đạo không kịp chờ đợi, quét sạch sẽ cho bụi, bịt lỗ mũi, lấy bó đuốc chiếu rọi trong quan tài bằng bạc, chờ đợi ba vị bánh lái kiểm kê. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, cha cô Tiếu ba người tiến tới nhìn một cái này đất thó quan tài ở trong cơ hồ không có cái gì đáng tiền bằng bạc. Tại quan tài nội bộ vẽ lấy đại lượng cùng loại tự sự bích họa một loại đồ vật, những này tự sự trên bích họa ghi lại quan tài này ở trong chủ nhân lai lịch, cái này trên thực tế chính là Tây Vương Mẫu năm đó vì trường sinh tiến hành một cái thí nghiệm thất bại phẩm. Tây Vương Mẫu thí nghiệm phương thức rất đơn giản, chính là tinh luyện kim loại xuất xứ vị thi biệt đan đi ra, để cho người ta nuốt vào đằng sau chui vào ngọc tượng ở trong chờ đợi trường sinh bất tử. Vì đạt tới mục đích này, Tây Vương Mẫu tiến hành đại lượng thí nghiệm, nơi này đất phó bình chính là bồi dưỡng thi biệt vương, cũng chính là thi biệt đan dụng cụ. Mà quan tài này ở trong thi thể chính là thất bại phẩm. Nhìn qua quan tài ở trong, dấu vết chỉ có thi thể, quân đạo mắng to một tiếng suối quậy, đem quan tài bổ ra, phân biệt mang đi. Trần Ngọc Lâu thì tại bàn đạo, đại ca, thật sự là không hợp thói thường, nghĩ không ra cái này Tây Vương Mẫu, vậy mà cũng là giống như Hiến Vương một dạng nhân vật, muốn có được trường sinh, không từ thủ đoạn chi đồ. Phương thế giới này, vì mục đích này, có nhiều lắm loại người này. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không nói những cái khác, ngoại trừ cái này Tây Vương Mẫu bên ngoài, còn có cái kia Vu Hạc Quan Sơn ở trong Thi Tiên Phong sư cổ, không phải cũng là đồng dạng nhân vật sao? Chỉ là thất bại. Đem những vật này toàn bộ vơ vét hoàn tất đằng sau, quân đạo mắt thấy không có cái gì những vật khác có thể tiếp lấy vơ vét, lúc này mới nhao nhao rút khỏi sát tàu đắm, lại tìm nơi đó dẫn đường. Lần này mục tiêu chính là Tháp Mộc Đà, Xà Triệu Quỷ Thành. Muốn tiến về Xà Triệu Quỷ Thành, liền cần rời đi Ma Quỷ này thành. Quân đạo bị kín miệng mũi, đuổi theo dẫn đường, rất nhanh đã là đi tới một mảnh vách núi bên cạnh. Nơi này cao đạt ngàn trượng, phía dưới chính là cổ mộ san sát thành rừng, một mảnh trong sa mạc quốc đảo. Đồng dạng cũng là cái kia dẫn đường trong miệng Tháp Mộc Đà, cũng chính là Tây Vương Mẫu chỗ Xà Triệu Quỷ Thành. Lý Văn Kiệt thấy thế, để quần đạo dỡ xuống trên lưng con rết treo núi bậc thang. Lần này, chuẩn bị xuống đấu. Chương 158. Tây Chu mặt người điểu, bốn mắt cựu thiên nương nương. Đám người thuận quần đạo chỗ dựng đi ra con rết treo núi bậc thang, rất bình an đi vào đáy cốc. Cái này đáy cốc lại nhìn dị thường âm trầm, khắp nơi đều lộ ra một vòng quỷ dị. Lý Văn Kiệt tỉ mỉ nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh liền xác nhận, trước mắt hẻm núi hẳn là thông hướng Tây Vương Mẫu cung duy nhất cửa vào. Mà về phần cửa vào này đến cùng là ở nơi nào, chỉ có thể chính mình tiến hành tìm kiếm. Lý Văn Kiệt nhìn về hướng đám người, trầm giọng nói, mọi người nhất định phải buộc chặt ống quần cùng tất cả quần áo. Cây bên này là thấp trũng rừng mưa, ở chỗ này lại không ngừng sinh ra có độc trướng khí, mà lại còn có rất nhiều côn trùng cùng loài rắn. Loại vật này một cái không chú ý, liền có thể sẽ nằm nhòi trên thân. Một khi bị bắn lên, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đám người rất nhanh tiếp tục tiến lên, đi suốt một đoạn thời gian, chợt thấy phía trước cách đó không xa, lại có một tòa to lớn mặt người chim pho tượng. Lý Văn Kiệt lông mày nhíu lại, trong lòng càng là nghi hoặc không hiểu. Cái này mặt người chim, hẳn là Vân Trung Thiên cung quái vật mới đối. Lúc trước bọn hắn tại đối mặt cái đồ chơi này, thế nhưng là phí hết không ít khí lực mới đào thoát. Nơi này tại sao phải có mặt người chim pho tượng? Chẳng lẽ lại này song phương có liên quan phải không? Lý Văn Kiệt còn phát hiện, tượng đá này bên trên, thế mà còn có bốn cái sâu không thấy đáy hang động. Thế nhưng là, nhưng thủy chung làm không rõ ràng, huyệt động này đến cùng là có tác dụng gì? Tham dò một phen, càng là không có phát hiện bất kỳ dị thường hiện tượng. Trần Ngọc Lâu khuôn mặt cổ quái ở chung quanh nhìn một chút đi, nhỏ giọng nói lầm bầm, quá kỳ quái đi. Đại ca, cái này dù sao cũng là rừng mưa a, mà lại còn có mặt người chim pho tượng, lại một con chim đều không có. Hiu, một cái màu vàng chim từ không trung bên trong buông xuống, vừa vặn rơi vào trước mặt mọi người. Lý Văn Kiệt vội vàng tra xét một phen, lại hơi có thâm ý nhìn về hướng Trần Ngọc Lâu. Chết. Trần Ngọc Lâu, không khí hiện trường càng là lộ ra dị thường quái dị, đám người càng là có chút không hiểu rõ nổi, căn bản không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nơi này cũng không có cơ quan, cũng không có bẫy dập, lại thế nào khả năng chim nói chết thì chết. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên đã nhận ra tình huống có điểm gì là lạ. mỗi người cũng cảm giác mình hoảng hốt chóng đầu, thậm chí cũng còn sẽ từng ngụm thở. Trá Cô Tiếu nặng nề nhìn xem xung quanh, chúng ta có thể là gặp phải phiền toái, hẳn là bẫy dập một loại. Lý Văn Kiệt trầm mặc, tỉ mỉ quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, có thể vô hình tiến hành công kích, đồng thời bọn hắn còn chưa phát hiện, chỉ sợ cũng chỉ có sóng hạ âm mới có thể làm đến. Liên tưởng đến tượng đá bên trên bốn cái hang động, thanh âm cũng tuyệt đối là từ cái kia bốn cái hang động phát ra tới. Lý Văn Kiệt lập tức nhìn về phía Quân Đạo. Quân Đạo nặng nề nhẹ gật đầu, cật lực từ bên cạnh tìm tới hang động, đem bốn cái cửa hang tất cả đều ngăn chặn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, tất cả mọi người từ từ có chuyển biến tốt đẹp. Tình huống cũng đã tốt hơn nhiều, từ nơi này cũng có thể cho thấy, cái này một chút pho tượng nội bộ cấu tạo khẳng định không đơn giản. Mọi người ở đây thương lượng muốn tiếp tục thời điểm rời đi. Phía trước trên đại thụ, đột nhiên xuất hiện một đầu chiều cao 10 mét cự mãng màu vàng. Cự mãng phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm hai con ngươi nhìn chằm chằm đám người. Lý Văn Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy đám người còn tại sững sờ, lập tức lớn tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì, đi trước. Nói xong, Lý Văn Kiệt quay người vừa đi. Chương 159. Sa Vương, gà rừng cổ. Tây Vương Mẫu Cung. Sau lưng đám người cũng liền bận bịu đuổi theo. Đám người tốc độ đã rất nhanh, cự mãng tốc độ bỏ lại càng thêm cấp tốc. Không lâu lắm công phu liền đuổi kịp đám người. Mắt thấy cự mãng biến càng ngày càng gần, Lý Văn Kiệt chỉ có thể nhìn hướng Trá Cô Tiếu. Trá Cô Tiếu khẽ gật đầu, trong tay bên trong mang theo một thanh bảo kiếm, lập tức hướng phía cự mãng xông tới. Một cái là mình, một đạo tàn ảnh sẽ qua, nhẹ nhõm tránh né cự mãng công kích. Một đao chém vào cự mãng não hải phía trên, trọng đại thân thể nện ở trên mặt đất, bắn tung tóe lên từng đợt cho bụi. Trá Cô Tiếu từ trên cao đi xuống, trường đao trong tay hung hăng đánh vào cự mãng phần lưng, từng dòng máu tươi chảy xuôi mà ra. Lý Văn Kiệt đôi mắt sáng lên, lập tức vỗ tay bảo hay, tam đệ làm thật xinh đẹp. Trá Cô Tiếu nói lại ca, không cần thiết cùng những vật này lãng phí thời gian, đi. Tất cả mọi người thừa cơ lập tức liền nhanh chóng hướng phía sâu trong rừng mưa chạy tới. Mãng xà bình thường đều mang thủ, lần này sau khi bị thương, tất nhiên sẽ tiến hành mãnh liệt truy kích. Quả nhiên, tại bọn hắn chạy trốn thời khắc, cự mãng như trước vẫn là ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Cũng may bọn hắn tìm được một cái nhỏ hẹp sơn động, thành công chui vào, bảo hiểm tránh né cự mãng công kích. Cự mãng màu vàng nhìn thật sâu đám người một chút, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Trần Ngọc Lâu cặp mắt kính nể nhìn về phía Lý Văn Kiệt, lập tức duỗi ra ngón tay cái, đại ca, ngươi chính là châu à, trực tiếp đem đối phương hù chạy, ha ha ha. Lý Văn Kiệt hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trần Ngọc Lâu, nói cái gì nói nhảm. Có thể làm cho cự mãng màu vàng đều cảm giác được sợ sệt, chỉ có thể nói huyệt động này bên trong khẳng định sẽ có càng khủng bố hơn tồn tại. Lại thêm nơi đây thế nhưng là nơi sâu trong rừng mưa nhiệt đới, đó càng là nguy cơ trùng trùng. Xì xì thử. Từng đợt quái dị âm thanh truyền đến, rất nhanh, tại trong huyệt động, thế mà chậm rãi xuất hiện một đầu màu đỏ rắn. Cái này màu đỏ rắn, dài đến 1 mét, dáng người càng là nhỏ bé yếu ớt, có to lớn màu gà, phun lưỡi rắn, nhìn chằm chằm đám người. Mặc dù nhìn hình thể không lớn, thế nhưng là loại rắn này lại có được kịch độc. Bị đối phương cắn một cái, chỉ sợ cũng đừng nghĩ lấy rời đi. Đáng sợ nhất chính là thứ này, bình thường đều là quần cư. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau. Sợ kinh hãi đến gà rừng cổ. Sau một lát, chợt thấy vô số đầu gà rừng cổ từ từ nổi lên. Ít nhất có trên 100 đầu, nhìn xem lít nha lít nhít cảm giác người. Một đầu gà rừng cổ, lại tới lặng lẽ đến Lý Văn Kiệt phía sau, đối với Lý Văn Kiệt tắt tới. Coi chừng. Trần Ngọc Lâu lớn tiếng la lên. Lập tức một cái bay nào, ngăn tại Lý Văn Kiệt phía sau. Giang giác. Gà rừng cổ hung hăng cắn lấy Trần Ngọc Lâu cái cổ. Trá Cô Tiếu càng là một kiếm tinh chuẩn trúng mục tiêu gà rừng cổ đầu, tại chỗ một kích mất mạng. Lý Văn Kiệt thần sắc dần dần băng lãnh, đối đãi hơn 50 đầu gà rừng cổ cũng không có chút nào e ngại chi sắc, nhị đệ, ta đến. Ngũ Lôi Hành Quyết. Chỉ gặp trên thân thể, trong nháy mắt hiện ra đại lượng màu trắng nhạt hồ quang điện. Giang giác. Hồ quang điện du tẩu không cầm quyền cổ gà bên trong, để tất cả gà rừng cổ càng là tiếng kêu rên liên hồi, du động quay cuồng. Trong chốc lát, tất cả đều biến thành tiêu hắc nằm trên mặt đất không lúc đích. Lý Văn Kiệt nhìn cũng không nhìn một chút, mà là thống khổ dị thường nhìn về phía nằm dưới đất Trần Ngọc Lâu. Trá Cô Tiếu khuôn mặt khó xử, chúng ta chuẩn bị huyết thanh đã không có. Lý Văn Kiệt đôi mắt nhìn về phía sâu trong rừng mưa. Không quan hệ, lương ta lấy minh đệ tiến lên, ta muốn Tây Vương Mẫu Cung nhất định có thể cứu trị biện pháp của hắn. Chương 160. Gà rừng cổ, quần thi, hoảng sợ. Trá Cô Tiếu nhìn thật sâu Lý Văn Kiệt, lập tức nặng nề gật đầu, Lý Văn Kiệt có thể có biểu hiện như vậy, cũng làm cho đám người cảm giác được an tâm. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, cũng coi như là thấy được có quan hệ Tây Vương Mẫu Cung di tích. Trạng vạng tối, Lý Văn Kiệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lý Văn Kiệt chợt phát hiện, một bên Trần Ngọc Lâu túi ngủ, thế mà bị trực tiếp mở ra. Trung quanh càng có rất nhiều dấu chân. Lý Văn Kiệt khuôn mặt nghiêm trọng, tỉ mỉ ở trung quanh tìm tòi một lát, lại phát hiện căn bản không có người, cái này khiến hắn cảm giác đến phi thường nghi hoặc. Toàn bộ đoàn đội liền mấy người bọn hắn, ở chỗ này cũng không có ngoại nhân xuất hiện. Nơi này tại sao phải có dấu chân? Mà lại, Trần Ngọc Lâu túi ngủ thế mà còn có người động đậy, đây rốt cuộc sẽ là ai làm? Cái này khiến trong lòng của bọn hắn sinh ra một vòng cảnh giác. Đúng lúc này, chợt thấy phía trước bên trong lại có một bóng người. Lý Văn Kiệt khuôn mặt biến đổi, nhanh. Trá Cô Tiếu, phía trước có một bóng người, bắt hắn lại. Siêu. Trá Cô Tiếu thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Hắc ảnh cũng đã nhận ra Trá Cô Tiếu động tác, lập tức có cẳng liền chạy. Giữa song phương sinh ra người tìm ta đuổi cục diện, một cái so một cái cấp tốc. Lý Văn Kiệt vừa mới quay đầu, chợt phát hiện Trần Ngọc Lâu thi thể thế mà cũng không thấy. Lý Văn Kiệt hai tay nắm chặt, hai mắt một mảnh màu đỏ bừng. Bọn hắn cũng không nghe được có bất kỳ tiếng bước chân, khả năng duy nhất chính là gà rừng cổ đem hắn thi thể cho trở đi. Thế nhưng là, gà rừng cổ tại sao muốn trở đi Trần Ngọc Lâu thi thể? Chẳng lẽ lại là có cái gì đặc thù tác dụng? Hay là nói, có thể có những phát hiện khác? Lý Văn Kiệt mười phần không hiểu, huống chi đang tìm tình huống dưới, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến tung tích. Cái này khiến Lý Văn Kiệt trong lòng càng là một trận số mượn. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chờ đợi đến hừng đông, mới biết được sau đó hành động như thế nào. Một mực chờ đến hừng đông, Lý Văn Kiệt như trước vẫn là không thấy được Trá Cô Tiếu trở về. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lưu lại một cái tờ giấy, minh xác nói cho Trá Cô Tiếu bọn hắn đi đầu rời đi. Dù sao một đêm đều không có nhìn thấy Trá Cô Tiếu trở về, đối phương rất có thể cũng là lạc đường. Ít nhất có thể bảo đảm Trá Cô Tiếu không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là Trần Ngọc Lâu liền không giống với lúc trước. Trần Ngọc Lâu bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy cơ, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được trước Trần Ngọc Lâu. Lý Văn Kiệt mang theo quần đạo, càng là nhanh chóng hướng phía trước bên trong tiến lên. Tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tại bọn hắn trong rừng tiến lên thời khắc, lại phát hiện phía trước bên trong có một cái cự đại tượng đá. Tượng đá này há hốc mồm, bên trong càng có sâu không thể gặp hồ sâu. Lý Văn Kiệt nhìn một chút xung quanh, phát hiện cũng không có cái gì mặt khác con đường. Lúc này mới nhìn về hướng quần đạo nhẹ gật đầu, lập tức xuất ra tùy thân chuẩn bị con rết treo núi bậc thang. Lập tức, đám người rối rít đi tới hang động phía dưới. Trong huyệt động hai bên, tất cả đều là bích họa. Không đợi đến Lý Văn Kiệt bắt đầu nghiên cứu, chợt nhìn thấy vách tường thế mà bắt đầu tự động thôi động. Thân thể của bọn hắn tức thì bị hướng phía trước thôi động. Phía trước bên trong là 100 mét cao vách núi, dưới vách núi thế mà còn có lít nha lít nhít gà rừng cổ. Lý Văn Kiệt khuôn mặt biến đổi lớn. Không nghĩ tới chúng ta thật đúng là rất không may à, nơi này nếu là không có đoán sai, hẳn là chuyên môn tế rắn. Phía trước cách đó không xa, còn có một tòa tượng đá. Quân đạo, ngươi nhảy qua đi, nhìn xem trên tượng đá có phải hay không có cơ quan. Chương 161. Ngũ Lôi Chính Pháp, Trấn Kim Mãng. Quân đạo nặng nề gật đầu, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy vọt đến trung tâm tượng đá. Dùng sức chút thôi động tượng đá, lại phát hiện tượng đá thế mà thật đúng là có thể chi phối vật mèo. Vật mèo đằng sau, tại bọn hắn phía trên, chỉ nghe được giật một tiếng. Thế mà chậm rãi mở ra phiến đá, lâu một ánh nắng càng là đập vào mi mắt. Lập tức, tất cả mọi người rối rít bò lên ra ngoài. Trong đó một tên gỡ linh lực sĩ, hơi có chút lúng túng nói, thật có lỗi, ta nhìn thấy hố, liền không nhịn được muốn đi bên trong nhảy, kết quả đem các ngươi cho hại. Bất quá còn tốt các ngươi cũng còn tính an toàn, không phải vậy ta cái này trong lòng, chỉ sợ thật muốn hối hận muốn chết. Lý Văn Kiệt không để ý những này, chỉ là nói, không ngại, ta không có cái gì đại sự. Nha, không nghĩ tới các ngươi đều tại, để cho các ngươi đi trước, không nghĩ tới các ngươi ngược lại còn rơi ở phía sau. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến, lập tức liền nhìn thấy Trá Cô Tiếu chậm rãi từ sau lưng của bọn hắn đi tới. Lý Văn Kiệt đôi mắt sáng lên, cười vô vô Trá Cô Tiếu bả vai. Một đám người lần nữa hội tụ vào một chỗ. Cảm giác như vậy thật tốt. Thế nhưng là, nhưng như cũ hay là không tìm được nhị đệ đó là cái gì? Trá Cô Tiếu đông nhiên nghi ngờ nói. Lý Văn Kiệt ngẩng đầu thuận Trá Cô Tiếu ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt phát hiện, phía trước trên cây nằm, không phải liền là Trần Ngọc Lâu sao? Lý Văn Kiệt khuôn mặt sáng lên, lập tức liền hướng phía trước bên trong đi đến. Muốn đem Trần Ngọc Lâu cho di chuyển xuống tới, cũng không thể vứt bỏ Trần Ngọc Lâu mặc kệ a. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đa tạ đại ca. Trần Ngọc Lâu ở bên ôm quyền nói. Nhưng mà, một giây sau chợt phát hiện, phía trước bên trong lại có rất nhiều gà rừng cổ. Cái này một chút gà rừng cổ đều đã đạt đến lít nha lít nhít tình trạng. Để cho người ta nhìn xem cái này đều cảm giác dị thường âm trầm. Lý Văn Kiệt cắn răng, khuôn mặt dần dần nghiêm túc. Suy tư một đoạn thời gian, lập tức hay là phất phất tay, đi trước. Ít nhất Trần Ngọc Lâu là an toàn. Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu rời đi, bất quá nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía Lý Văn Kiệt. Đại ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp sử dụng Ngũ Lôi Hành Quyết? Như thế không liền có thể lấy nhẹ nhõm tiêu diệt này một đám rắn? Lý Văn Kiệt lại lắc đầu, mặc dù biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể tiêu diệt rắn, thế nhưng là, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều rắn, huống chi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này một đám rắn căn bản không có ý định cắn xé bọn hắn, ngược lại càng thêm giống như là cho bọn hắn dẫn đường, muốn cho bọn hắn đi một nơi nào đó. Như rắn đều là có linh tính, rắn nếu làm như vậy, liền nhất định có làm như vậy nguyên nhân. Hắn đương nhiên nên càng cẩn thận kỹ càng một chút, miễn cho bị hung hăng hố một trận. Ba người lập tức tăng tốc bước chân, chạy đến ban đêm, mọi người ở đây vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm. Phía trước cách đó không xa, chợt truyền đến xì xì thử thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tại tiền phương của bọn hắn, lại có một đầu cự mãng. Đầu này cự mãng, cùng truy đuổi bọn hắn lại có rõ ràng khác biệt. Đầu này cự mãng, thế mà nhan sắc đều là càng thêm hoa lệ màu vàng, nhìn càng là lóe ra cổ quái quan mang. Kim mãng vun lưỡi rắn, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, thứ này, thế mà còn dám uy hiếp chính mình. Chẳng lẽ không biết, sinh vật đối với lôi điện vẫn luôn là rất e ngại sao? Hắn cũng sẽ không tiếp tục bị truy đuổi. Vũ Lôi Hành Quyết, chỉ gặp trên thân thể, trong nháy mắt hiện ra đại lượng màu trắng nhạt hồ quang điện. Giang giác. Hồ quang điện du tẩu tại cự mãng trên thân thể, trong chốc lát, thân thể đều biến thành cháy đen chi sắc. Chương 162 bùn, phòng ngự gà rừng cổ biện pháp. Vũ Lôi Hành Quyết phía dưới, chỉ là một đầu đại mãng màu vàng, tự nhiên không phải Lý Văn Kiệt đối thủ. Lúc này trực tiếp càng là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Lý Văn Kiệt quả quyết phủi tay. Đi, các huynh đệ tiếp tục đi đường. Đám người nhanh chóng tiếp tục đi tới. Nhưng mà, tại bọn hắn vừa mới đi không bao lâu, tại cự mãng này bên cạnh, dần dần du đãng mà ra một đầu mãng xà, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, nhìn qua Lý Văn Kiệt bọn người bóng lưng rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, đám người phía trước có một cái vũng bùn. Quân đạo dầu dĩ không vui nói đại ca, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì phòng ngự một chút rắn sao? Hoặc là, ngươi cho chúng ta một chút ngũ lôi hành quyết lá bùa cũng được a. Chỉ cần rắn tới, ta ném một đạo lá bùa, cái này một chút rắn liền muốn ngoan ngoãn ngã trên mặt đất. Lý Văn Kiệt nghe vậy, đông nhiên quái dị cười, nhìn về phía quần đạo ánh mắt cũng mang theo không có hảo ý bỗng nhiên, trực tiếp vươn tay nhẹ nhàng đẩy, quần đạo trực tiếp liền ngã tại vũng bùn bên trong. Vừa đi vừa về bay nhảy mấy lần, toàn thân trên dưới càng là bẩn thỉu một mảnh. Quần đạo thấy thế, trong lòng lập tức có chút không hiểu nhìn qua Lý Văn Kiệt, đại ca, ngươi đây là làm gì à, ngươi chẳng lẽ không biết dạng này rất dễ dàng cảm mạo à? Lý Văn Kiệt liếc một cái quần đạo, cái này chẳng lẽ còn phải nói sao? Đây chính là phòng ngự rắn biện pháp a. Nơi này bùn đất, bản thân liền có kỳ quái mùi, cho nên phòng ngự rắn là dùng tốt nhất. Quần đạo mê mang trừng mắt nhìn, hắn lúc trước thật đúng là không biết. Khi biết biện pháp này thật có hiệu quả đằng sau, chỗ nào còn có thể nhịn được gác trực tiếp phù phù một tiếng, quả quyết liền nhảy vào vũng bùn bên trong. Vừa đi vừa về càng không ngừng nhấp nô, nếu biện pháp này hữu dụng, vậy ta liền nhiều bao trùng điểm. Lý Văn Kiệt đắng chắc lắc đầu, bất quá cũng đi theo nhảy vào trong đó dính nhưng một chút bùn đất. Trá cô tiếu do dự một lát, cũng cùng theo một lúc làm. Cách làm của hắn bản thân cùng trước đó đều là thuộc về nhất trí, biện pháp này đã có thể đến rất không tệ tình trạng. Đám người lúc này mới nhanh chóng tiến lên, phía trước tiến trên đường, lại phát hiện phía trước cách đó không xa, lại có một cái vách đá. Trên vách đá, thế mà còn có một số vẽ. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Lý Văn Kiệt, hy vọng Lý Văn Kiệt có thể phân tích một chút. Lý Văn Kiệt đắng chắc lắc đầu tiến lên phương nhìn lại, quan sát một hồi, lúc này mới trầm giọng nói, thứ này biểu đạt Chu Mục Vương cùng Tây Vương Mẫu quan hệ không phải bình thường. Hai người rất có chịu đâu cái là tình lữ, nếu như muốn thật là dạng này, cái kia ở chỗ này hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ có trường sinh bí mật. Đồng thời, Tây Vương Mẫu quốc một mực giảng rắn xem như thần minh thờ phụ, cho nên nơi này mới có nhiều như vậy rắn. Trá cô tiếu đông nhiên dùng tay chỉ một bên xà hình đồ án, vậy cái này đâu? Cái này rắn, thế nhưng là so với chúng ta trước đó gặp được hai con rắn kia còn lớn hơn. Lý Văn Kiệt liếc một cái Trá cô tiếu, chẳng lẽ còn phải nói sao? Đây nhất định là rắn mẹ a. Trá cô tiếu bó tay rồi, buồn khổ nhẹ gật đầu. Đối với chuyện này ngược lại có chút tập mãi thành thói quen, dù sao trước đó đều là như vậy. Rất nhanh, Lý Văn Kiệt bọn người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền phát hiện phía trước bên trong lại có một dòng sông. Dòng sông phụ cận lại có rất nhiều thi thể. Lý Văn Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được con gà rừng này cổ sẽ trực tiếp mang đi Trần Ngọc Lâu. Hẳn là đem nơi này trở thành chứa đựng thức ăn địa phương. Đợi đến đói bụng, bọn hắn liền có thể lại tới đây ăn. Nếu là như vậy, vậy cái này phụ cận nhất định còn sẽ có càng nhiều gà rừng cổ. Chương 163 cự hình rắn lột, Tây Vương Mẫu cung điện. Mỗi người đều cảnh giác vạn phần nhìn xem xung quanh, không ai dám xem thường. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, nếu là một cái phất lở, cái mạng nhỏ của mình liền có thể trực tiếp không có. Đương nhiên, chỉ thấy xung quanh thế mà xuất hiện phần lớn gà rừng cổ. Quân đạo thật sâu nhìn một cái Lý Văn Kiệt, lập tức vô độ ngực của mình. Tam đệ, ngươi xem trọng nhị đệ, hắn chấn kinh nghiêm trọng, ta đi dẫn đi cái này một chút rắn. Vừa dứt lời, không đợi Lý Văn Kiệt trả lời, lập tức quay đầu liền chạy. Rất nhiều rắn càng là phi tốc tiến hành truy kích, muốn nhanh chóng đuổi kịp quân đạo. Lý Văn Kiệt bên này, cũng nhanh chóng đi vào Trần Ngọc Lâu bên người. Không đợi đến hắn hành động, thế mà liền nghe đến phía sau truyền đến trận trận tiếng tê minh, đám này rắn độc. Những độc xà này, vậy mà tại vận chuyển thi thể. Rất nhanh liền nhìn thấy, quân đạo bị còn tại một đống người bên trong. Đừng để bọn hắn vận chuyển thi thể. Lý Văn Kiệt biết được, những thi thể này, để gà rừng cổ sẽ trắng trợn sinh sôi, rất là khó giải quyết. Ngũ lôi hành quyết. Chỉ là trong nháy mắt, những này gà rừng cổ kêu thảm một tiếng, vứt xuống thi thể nhao nhao thoát đi. Mà tại những thi thể này miệng bên trong, thế mà còn tràn lan ra một vòng chất lỏng màu xanh lục. Nhìn dị thường buồn nôn, thậm chí bên trong thế mà còn có một số lòng trắng trứng, càng làm cho Lý Văn Kiệt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đây không phải còn rất tốt sao? Tốt như vậy bưng quả nhiên liền biến thành bộ dáng này. Đây là chính mình trong dự liệu sự tình sao? Làm sao cảm giác giống như xảy ra không ít biến hóa? Đồng nhiên, Trá Cô Tiếu lông mày trao lên, lạnh nhạt nói, ta giống như biết cái này căn bản liền không phải cái gì đồ ăn, bọn hắn cũng không có đem người xem như đồ ăn, mà là đem người trở thành dựng anh thất. Lý Văn Kiệt khuôn mặt phức tạp, càng là cảm giác được dị thường buồn nôn. Quân đạo đi theo, Trá Cô Tiếu thành thành thật thật theo sau lưng. Rất nhanh, liền tiến vào đến trong huyệt động, đám người lúc này mới tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Đám người đi tới, thế mà đi tới một cái kỳ quái hang động. Hang động cao bằng một người, hang động vách tường càng là màu trắng. Để cho người ta sở tới sở lui còn có một số nhuyễn hồ càng có một ít kỳ quái. Lý Văn Kiệt chỉ là một lát, liền đã minh bạch đây chính là vỏ rắn lột. Nếu là đây quả thật là rắn lui ra tới, vậy cái này rắn đến cùng là lớn bao nhiêu a? Cái này chẳng lẽ chính là bên ngoài trên vách đá vẽ đi ra rắn mẹ? Nếu thật sự là như thế, giống như cũng không đủ là lạ, dù sao ở chỗ này, giống như vô luận cái gì đều có thể phát sinh. Không quan hệ, ở chỗ này ít nhất có thể bảo chứng, một đám kia tiểu xà căn bản cũng không dám tùy tiện tới. Thôi nghỉ ngơi một chút, Lý Văn Kiệt cùng Trá Cô Tiếu lúc này mới tiếp tục hướng phía trước bên trong tiến lên. Đi suốt một đoạn thời gian, lúc này mới đi vào một gian mật thất. Trong mật thất, càng là có không ít dây leo chính trung tâm, còn có một cái tế đàn. Không đợi đến hai người kịp phản ứng, trong tế đàn bỗng nhiên xông ra vô số đầu rắn. Cái này một chút rắn tựa như là không muốn sống nữa một dạng, điên cuồng bắt đầu tiến hành tập kích. Lý Văn Kiệt đôi mắt từ từ biến băng lãnh. Nói thẳng, thủ đoạn như vậy với ta mà nói căn bản vô dụng. Vũ Lôi hành quyết, chỉ gặp trên thân thể trong nháy mắt hiện ra đại lượng màu trắng nhạt hồ quang điện, nơi này chính là Tây Vương Mẫu cung điện, đồng dạng cũng là sau cùng một trạm. Trước mắt chỉ thấy cung điện to lớn vô cùng, đồng dạng tại vách đá này bốn phía kẽ hở ở trong tồn tại đại lượng gà rừng cổ chờ chút sinh vật. Chương 164 xà triệu quỷ thành, Tây Vương Mẫu cung, trưởng sinh bất tử đan dược. Giang giác, Lão Thiên Sư Ngũ Lôi hành quyết uy lực to lớn, cái này khiến không ít rắn căn bản không dám tới gần. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trước mắt những này gà rừng cổ đã là triệt để bị lôi điện giật chết, hóa thành thang gốc. Đại ca, chúng ta tiếp lấy hướng phía trước vừa đi đi. Trá Cô Tiếu ở bên đạo, Trần Ngọc Lâu hơi có chút suy yếu, lúc này để đi quần đạo nâng. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu. Trước mắt vỏ rắn lột cuối cùng, chỉ gặp chính là một cái cự đại cung điện, nơi này chính là Tây Vương Mẫu cung tiền điện. Chính giữa đại địa đường, còn trưng bày rất đa dụng mật kéo bao khỏa đan dược. Bốn phía còn có rất nhiều kén be. Lý Văn Kiệt đi tới một bên trên cây cột, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào cột đèn. Chỉ thấy chung quanh trong nháy mắt bốc cháy lên từng đợt hỏa diễm, chiếu sáng cả đại điện. Đại điện lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Mà tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lúc này mới phát hiện, ngay phía trên lại có một cái cự đại đan lô, chính là treo trên bầu trời lô, cũng là Tây Vương Mẫu lò luyện đan. Tám đạo xiềng xích cấu kết, vừa bạn đem nó treo giữa không trung, khí thế bằng bạc. Cái này cũng liền đại biểu, bọn hắn khoảng cách Tây Vương Mẫu hẳn là sẽ càng thêm tiếp cận. Lý Văn Kiệt nhìn xem trong đại điện đan dược, đôi mắt từ từ do dự. Thứ này cũng không biết đến cùng đối với quần đạo có hữu dụng hay không. Suy tư sau một lát, Lý Văn Kiệt hay là trực tiếp đốt cho quần đạo, mặc kệ đến cùng là có hữu dụng hay không, ít nhất thử một lần. Không có khả năng tiếp tục kéo dài thêm. Nuốt đan dược quần đạo, lúc này mới ung dung tỉnh lại. Không đợi đến quần đạo mở miệng, đột nhiên chung quanh cửa lớn thế mà tự động đóng lại. Trong đại điện Ngọc Dung, phảng phất như là sống lại một dạng. Ha ha ha. Trực tiếp hóa thành ngàn năm huyết y, lúc này nhao nhao hướng phía quần đạo mà đến. Sát khí sôi trào. Đại ca, Trá Cô Tiếu thấy thế, để quần đạo bảo vệ Trần Ngọc Lâu, ngay sau đó trong nháy mắt giết tới, cánh tay kỳ lân uy lực, không thể coi thường. Lý Văn Kiệt lập tức sử dụng Ngũ Lôi hành quyết, kết quả lại không ngờ tới, bị lôi điện nhắm đánh đằng sau, cái này một chút Ngọc Dung thế mà trong nháy mắt liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Cái này một chút lôi điện, đối với Ngọc Dung căn bản là không được hiệu quả gì. Lý Văn Kiệt sắc mặt khó coi, cái này Tây Vương Mẫu thủ đoạn đích thật là có chút lợi hại. Mặc kệ thứ gì giống như đều sẽ, cũng mặc kệ đến cùng là thủ đoạn gì, đều giống như có thể sử dụng đi ra. Lý Văn Kiệt khuôn mặt nặng nề, biết sau đó tình huống sẽ càng thêm không dây. Trá Cô Tiếu đột nhiên trực tiếp phát động công kích, một cước đạp bay Ngọc Dung. Ngọc Dung mũ giáp càng là rớt xuống đất, một cái màu đen rắn thời gian dần trôi qua bò lên đi ra. Lý Văn Kiệt mới chợt hiểu ra, loại rắn này là lông đen rắn, có thể đoán được trên người bọn họ hương vị. Lập tức liền sẽ lựa chọn đối bọn hắn công kích, cái này một chút lông đen rắn thao túng Ngọc Dung. Hắn lôi điện, nhắm đánh tại Ngọc Dung phía trên, đối với dấu ở Ngọc Dung bên trong lông đen rắn, liền không được hiệu quả gì. Cái này lông đen rắn quả nhiên là đủ thông minh. Lý Văn Kiệt khuôn mặt nặng nề. Các minh đệ, tốc độ đem cửa thanh đồng nổ tung, thuận tiện chúng ta trực tiếp chạy thoát. Tam đệ, ngươi phụ trách đem cái này một chút khôi giáp toàn bộ thoát, khiến cái này hắc xà không có khôi giáp bảo hộ, ta liền có thể sử dụng Ngũ Lôi hành quyết, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu, thân ảnh vừa đi vừa về không ngừng tại ngọc tượng bên trong toán loạn, chỉ cần là đi ngang qua một cái liền sẽ nhẹ nhõm diệt đi một cái ngọc tượng. Và anh, quân đạo bên này đã ném đi ba cái thuốc nổ, đem tất cả thuốc nổ toàn bộ đều ném xong, trước mắt cửa thanh đồng nhưng như cũ vẫn là không lúc đích, cũng không nhận được bất kỳ thương tích, ngược lại đem treo ở chính giữa đan lô cho trực tiếp nổ xuống tới. Đan lô to lớn đang đập xuống tới đằng sau, càng đem chính trung tâm tinh bản ném ra một cái cự đại lỗ thủng, triệt để phá hủy nơi này cơ quan, đồng thời còn phát hiện lần này bên cạnh thế mà còn có một đạo mật đạo. Chương 165 cự hình xà vương, chân chính lớn kinh khủng tồn tại. Lý Văn Kiệt đôi mắt sáng lên, con mắt gắt gao nhìn xem còn lại này một đám hắc xà. Ngũ Lôi hành quyết. Theo một tiếng gầm nhẹ, Lý Văn Kiệt trên thân thể càng là sấm sét vang dội. Tương đạo thiểm điện cuốn quanh ở Lý Văn Kiệt thân thể. Lập tức, Lý Văn Kiệt hai tay huy động, cái này một chút thiểm điện cực tốc liền xông ra ngoài. Lập tức chúng mục tiêu hắc xà, trong nháy mắt, mặt đất hắc xà toàn bộ đều trở thành một đoạn lại một đoạn thẳng gốc. Đám người lúc này mới tiến vào mật đạo. Tại trong mật đạo dòng dã đi 20 phút đồng hồ. Mật đạo điểm cuối cùng lại là một cái ao nước. Ao nước trung ương còn trưng bày một ngụm bò đầy dây leo quan tài. Quan tài này phía trên nhìn càng là đỏ rực một mảnh. Suy tư sau một lát, đám người lúc này mới hạ nhập ao nước, chuẩn bị đi qua nhìn một chút đến cùng có đồ vật gì. Nhưng các loại Lý Văn Kiệt bọn người đến trước mắt chiếc quan tài này bên cạnh đằng sau, lúc này mới chú ý tới, trước mắt quan tài này phía trên bao trùm tuyệt không phải đằng la loại hình thực vật, mà là từng đầu màu đỏ độc trùng. Vừa đi vừa về nhúc đích, lít nha lít nhít nhìn càng là dị thường âm trầm. Đúng lúc này, tại trên đầu của bọn hắn vương, thế mà xuất hiện 5-6 cái tiểu huyệt động. 5-6 cái tiểu huyệt động bên trong thế mà còn có rất nhiều gà rừng cổ, trực tiếp hỏa tốc vào ra. Dương Anh mua bước đối với bọn hắn tiến hành cắn xé. Lý Văn Kiệt bên này, ngược lại nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu khiến người khác đều hướng phía sau lui. Những người khác ngoan ngoãn thối lui đến hậu phương. Chim chàng bị chạm gác tại Lý Văn Kiệt bên người, yên lặng bảo hộ Lý Văn Kiệt. Chỉ cần gặp nguy hiểm, hắn liền sẽ người thứ nhất xông tới phía trước đi. Lý Văn Kiệt đôi mắt càng là dần dần trở nên nghiêm trọng, hai tay có chút một đám, Ngũ Lôi hành quyết, trên thân càng là lóng lánh từng đạo lôi điện, cái này một chút lôi điện toàn bộ đều nhắm đánh tại quan tài phía trên. Chỉ là một lát, trên quan tài con run, thế mà tất cả đều bị nhắm đánh. Trong nháy mắt toàn bộ quan tài chung quanh trở nên không còn một mảnh, quan tài càng là tự động chậm chạp hướng phía trên bên trong dâng lên. Mà tại tiền phương của bọn hắn, một đạo cửa đá thế mà chậm rãi mở ra. Cửa đá hậu phương chính là nắm giữ một cái thang trời, nhìn không biết thông hướng nơi nào. Trá Cô Tiếu tò mò nhìn Lý Văn Kiệt. Đại ca, vì sao chỉ dùng ngũ lôi hành quyết, không phải còn có thủ đoạn khác sao? Lý Văn Kiệt cười cười. Mặt khác không có cái này sử dụng thuận tiện, không chỉ là quần thể công kích, hơn nữa còn có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng thương tích, liền xem như vô pháp mang đến chí mạng thương tích, cũng ít nhất có được tê liệt hiệu quả. Đây là khác kỹ năng mang không đến ích lợi. Trá Cô Tiếu gật đầu bất đắc dĩ, cũng biết lời này, nói đích thật là đúng. Chỉ sợ cũng chỉ có thứ này mới có thể mang đến bàng bạc ích lợi. Những vật khác mang tới ích lợi tối đa cũng chỉ có thể coi là bình thường giống như, lẫn nhau ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn. Lý Văn Kiệt khoát tay áo đi, hay là đừng nói nữa, chúng ta hay là vội chạy tới đi, nhìn xem phía trên đến cùng có đồ vật gì. Những người còn lại vội vàng nhẹ gật đầu. Một đám không chút do dự hướng phía trước bên trong sông. Rất nhanh liền đi tới trên cùng, phát hiện ở chỗ này thế mà ngồi ngay thẳng một nữ tử. Cái này một nữ tử thân thể thế mà còn không có mục nát, chỉ bất quá khuôn mặt nhìn lại tràn đầy nếp nhăn. Trên thân càng là mặc lấy hoa lệ chế ngự, vị này đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm Tây Vương Mẫu. Bất quá, liền tại bọn hắn có chỗ cử động thời điểm, đột nhiên chỉ thấy Tây Vương Mẫu phía sau xuất hiện một cái mãng xà khổng lồ. Đầu này mãng xà chính là trên phù điêu rắn mẹ. Đầu này rắn mẹ ngoại hình đã cùng trong truyền thuyết giao long một dạng. Chương 166 phá cục, Linh Đan, tìm kiếm Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cao cao đứng bưng bi văn phía sau, chỉ gặp một con cự mãng chậm rãi thò đầu ra, thân thể dị thường cao lớn, chính phun xà tâm nhìn chằm chằm đám người. Rắn mẹ nhưng lại chưa tùy tiện công kích. Lý Văn Kiệt hít sâu một hơi. Nếu là ta không có đoán sai, rắn này mẹ hẳn là đã thông nhân tính, đây là đang cảnh cáo chúng ta mau chóng rời đi. Chúng ta bây giờ rời đi hắn hẳn là sẽ không công kích chúng ta, nếu là chúng ta không rời đi, vậy đối phương liền sẽ quả quyết phát động công kích. Nó muốn bảo hộ Tây Vương Mẫu. Mọi người khác nặng nề gật đầu, lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đồng thời từng bước một hướng phía sau tối lui. Rắn mẹ phun lưỡi rắn, như trước vẫn là cảnh giác nhìn xem đám người. Thẳng đến đám người tất cả đều lui ra ngoài, hắn mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Văn Kiệt cùng Trá Cô Tiếu phi thường quả quyết trực tiếp rời đi. Rời đi thời khắc, còn chuyên môn cầm một bình đan dược. Rất nhanh, đi tới cạnh ngoài đằng sau, liền đã tìm được Trần Ngọc Lâu, cũng đem đan dược cho đối phương nuốt vào. Một mực đi qua gần mười mấy phút, Trần Ngọc Lâu lúc này mới ung dung tỉnh lại. Lý Văn Kiệt nhìn thấy đối phương, cũng không nhận được bất kỳ nguy hiểm, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Đám người lúc này mới cấp tốc rời đi, căn bản không dám ở nơi này tiếp tục chờ lâu. Con cự mang này, mặc dù Lý Văn Kiệt trước mắt có đối phó hắn vô liếng, nhưng không cần thiết, nên biết được chỗ sâu còn có đại khủng bố, còn cần bảo tồn thể lực. Huống chi nhìn qua nguyên tắc, đầu này rắn mẹ bảo vệ Tây Vương Mẫu chỉ là khu một cái thế thân mà thôi, hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Ngọc Lâu rầu rĩ không vui. Đại ca, ta thật sự là có chút nghi hoặc, chúng ta vì cái gì dạng này liền trực tiếp chạy như vậy có phải hay không có chút thất đức à? Bảo tồn thực lực vi thượng sách. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Cũng là. Trần Ngọc Lâu nghe vậy cũng là tùy theo nhẹ gật đầu. Mọi người ở đây rời đi không bao lâu, tại một cái vách núi treo leo chỗ, ba người chợt phát hiện tại nửa đường thế mà còn có một cái phi thường kỳ quái hang động. Đám người cảm giác nơi này rất có thể sẽ có chuyện ẩn ở bên trong, vì làm rõ ràng một bên khác đến cùng có đồ vật gì, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, mà lại trong này thế mà có được rất nhiều thi thể. Sau đó liền phát hiện trong này thế mà bày đầy rất nhiều bình của con. Nếu là không có đoán sai, trong này hẳn là có rất nhiều thi bị vương. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng mỗi người càng là sinh ra một loại sầu lo. Lý Văn Kiệt bọn người rất nhanh khi tiến vào trong đó, nhưng lại phát hiện trong lúc này có một cái đĩa. Trừ cái đó ra cũng căn bản liền không có cái gì khác đồ vật. Tình huống nơi này nhìn càng là lộ ra vô cùng quái dị. Mà lại tại tiền phương của bọn hắn còn có một cái luân bàn, luân bàn bên cạnh càng là có được rất nhiều xích sắt. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo động xích sắt liền có thể cải biến cái này một ít gì đó. Lập tức, dễ dàng kéo động xích sắt, lúc này mới tiến vào trong đó. Kết quả lại phát hiện phía trước bên trong thế mà còn có một cái thiết cầu. Thiết cầu này bên trong, nhìn càng là lộ ra dị thường phức tạp. Nếu là muốn giải trừ vật này, vậy còn cần đem những xích sắt này số hiệu, sau đó đem cái này một chút xích sắt cùng bách tường phía sau cơ quan, toàn bộ đều đứt gây ra. Đồng thời một mực khảo thí mới có thể tìm tới chính xác mật mã. Dạng này một cái độ khó không chỉ là vô cùng tốn thời gian, một mực thử hơn trăm lần. Cái này một chút đồ án rốt cục thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Trong lòng càng là thở dài một hơi, chí ít từ hiện tại tình huống này đến xem, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá lớn phiền phức. Sau đó liền thấy phía trước bên trong, thế mà xuất hiện một cái cửa đá. Rút lui. Lý Văn Kiệt mắt thấy cảnh tượng như vậy, biết được chậm thì sinh biến, nếu như trêu chọc phiền vãi không cần thiết, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngay sau đó uống ra một tiếng. Quân đạo thấy thế, không dám trễ nải thời gian, quay người đi theo Lý Văn Kiệt, bước vào trước mắt cửa đá ở trong, tìm kiếm Tây Vương Mẫu chân chính thi thể. Chương 167 Thu Vân Ngọc, bước vào cổ động kinh. Lý Văn Kiệt bọn người rất nhanh vây quanh hậu phường, chỉ gặp một khối to lớn vân ngọc, giống như tổ ong, treo ở giữa không trung. Cái này vân ngọc chính là Tây Vương Mẫu trưởng sinh chỗ, đồng dạng cũng là nó luyện chế ngọc tượng nguyên vật liệu, truyền thuyết Tây Vương Mẫu ngay tại trong đó. Đối mặt cái này vân ngọc, những người khác khả năng không có biện pháp gì, nhưng đối với Lý Văn Kiệt mà nói, chỉ cần hệ thống không gian, trực tiếp liền có thể đem nó bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, vật này tuyệt đối có thể cử đi công dụng lớn. Ngay sau đó Lý Văn Kiệt trực tiếp lấy hệ thống không gian, thiện tay vung lên, chỉ gặp trước mắt Vân Ngọc đã là được thu vào hệ thống không gian. Đại ca hảo thủ đoạn. Mắt thấy như vậy tình huống, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người nhao nhao đối với Tô Thần giơ ngón tay cái lên đứng lên. Tô Thần loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tốt, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Dưới mắt đạt được Vân Ngọc, Lý Văn Cử cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian. Nhị đệ, trong tay ngươi cầm là cái gì? Làm sao còn có một cái hộp sắt? Trần Ngọc Lâu lung lay trong tay hộp sắt, đồng thời mê mang nháy nháy mắt. Đại ca, cũng là tại Tây Vương Mẫu cung thuật tới, nói không chừng có tác dụng lớn đủ. Trần Ngọc Lâu ở bên cười nói. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu. Về phần tác dụng, còn tính là cũng không phải là quá rõ ràng, bất quá từ nơi này còn có thể suy đoán đi ra thứ này tác dụng hẳn là sẽ lớn vô cùng. Đối với bọn hắn cũng khẳng định có thể có được không sai trợ giúp. Cái kia đã như vậy, vậy trước tiên mang về đi, trở về đằng sau chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem thứ này đến cùng là làm gì dùng. Lý Văn Kiệt mang theo đám người, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Mọi người đã xa vào đến chỉnh đốn bên trong. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt liền đã vượt qua. Hồ Lô động ở trong cũng là xếp đặt tiệc ăn mừng, luận công hành thưởng, nghiên cứu trước đó hộp sắt kia, bao quát vẫn ngọc chờ chút bảo vật, kiểm kê thu hoạch. Một ngày này, đại ca, người bỗng nhiên đem chúng ta gọi tới là không biết có chuyện gì. Bình thường ngươi luôn luôn đều là nghiêm khắc vô cùng, nếu không phải bởi vì phát sinh chuyện trọng đại, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không chuyên môn đem chúng ta kêu đến. Trần Ngọc Lâu đạo. Lý Văn Kiệt gật đầu cười. Trước đó ngươi không phải lấy được một cái hộp sao? Thông qua cái hộp này, lại thêm tìm kiếm một chút manh mối, ta bên này lấy được một tấm bản đồ. Tấm địa đồ này đối với chúng ta tới nói là cực kỳ trọng yếu, hẳn là có thể đủ trợ giúp chúng ta tiến về biển cát. Bên kia tuyệt đối có đồ tốt, các ngươi tin tưởng ta liền tuyệt đối không sai. Trá Cô Tiếu cười nhạt một tiếng, biểu thị chính mình căn bản cũng không có bất kỳ ý kiến. Trần Ngọc Lâu cũng cười nhẹ gật đầu, gần nhất một đoạn thời gian hắn đợi đều có chút án, đều sớm muốn ra ngoài đi dạo một vòng, luôn luôn chờ đợi ở đây, hắn đều sẽ cảm giác được toàn thân trên dưới đều vô cùng không thích ứng. Mà Quân Đạo vẫn luôn là giữ im lặng, không xem qua trong mắt, lại đều sớm đã tràn đầy kiên định. Mặc kệ những người khác đến cùng đi chỗ nào, vậy hắn cũng sẽ đi theo khu địa điểm nào. Loại ý nghĩ này đều sớm đã ở trong lòng sinh ra. Mọi người tại tham khảo một phen đằng sau, lúc này mới quả quyết xuất phát. Rất nhanh điều khiển xe cộ đi đến sa mạc khu vực, chuẩn bị tiến vào trong biển cát. Đi xem một chút trong biển cát, đến cùng có dạng gì kỳ chân dị bảo, mặc kệ đến cùng là cái gì, bọn hắn đều hy vọng lần này có thể kiếm một món hời. Ít nhất lần này đi đằng sau, dù sao cũng so một mực đợi ở chỗ này mạnh hơn nhiều, luôn luôn một mực đợi ở trong nhà, đều sớm đã cảm giác được án. Chúng ta cũng đều đã có chút không quá quen thuộc. Đám người đuổi tới hiện trường, phát hiện hiện trường bên trong giống như cho tới nay đều không có bất kỳ khác biệt gì. Cho tới thời khắc này, Trần Ngọc Lâu tò mò nhìn Lý Văn Kiệt. Đại ca, chúng ta lần này muốn tìm địa phương là địa phương nào? Lý Văn Kiệt cười nhạt một tiếng. Cổ Đông Kinh, dù sao ta lúc trước cũng sớm đã muốn đi tiến về nơi này thật tốt nhìn một chút. Một mực nghe nói Cổ Đông Kinh bên trong giống như có không ít bảo vật, chẳng qua là vẫn luôn chưa kịp đi xem một chút bên trong phong cảnh. Lần này đã có cơ hội như vậy, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Chương 168 Cổ Đông Kinh kế hoạch, sa mạc, sa mạc. Đám người nhãn tình sáng lên, đều rối rít nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đám người lái xe dựa theo địa đồ đến tiến hành chạy. Một mực đi qua 3 ngày, đám người dừng ở một mảnh bãi cát chỗ, đồng thời trong ánh mắt tất cả đều hiện lộ ra vẻ mơ mịt. Đại ca, ngươi không phải nói ngay ở chỗ này sao? Vì cái gì chúng ta sau khi đến nơi này như trước vẫn là một mảnh hạt cát? Trần Ngọc Lâu có chút nghi ngờ, không phải là đại ca của mình bị người hố đi? Nếu là mình đại ca thật bị người hố, cái kia chỉ sợ mới có thể được xưng là buồn cười nhất cho cười, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít không thích hợp. Điểm này, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu thế nhưng là thuộc về so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cũng không muốn tùy tiện bỏ qua trước mắt loại cơ hội này. Lý Văn Kiệt lắc đầu, khuôn mặt dần dần nghiêm túc. Nếu là ta không có đoán sai, địa đạo lối vào rất có thể chính là tại hạt cát này phía dưới. Lý Văn Kiệt vừa dứt lời, ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng một bên Quân Đạo. Quân Đạo nhẹ gật đầu, quả quyết từ bọc đồ của mình bên trong xuất ra lạc dương xúc, bắt đầu điên cuồng đào móc, còn tốt cái này một chút hạt cát, đào móc cũng coi là tương đối thuận tiện. Trần Ngọc Lâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng xuất ra lạc dương xúc hỗ trợ đào móc. Một mực kéo dài gần nửa canh giờ, rốt cục tại mặt đất bên trong khai quật ra một cái lối đi. Mọi người sắc mặt một chút, lúc này mới rối rít xa vào đến trong ám đạo. Bất quá lại phát hiện trong ám đạo thế mà còn có rất nhiều thi cốt. Lý Văn Kiệt lông mày nhíu lại, tuyệt đối không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp được dạng này một chút thi cốt. Nếu là không có đoán sai, chỉ sợ hẳn là một đoàn đội người tiến vào bên trong. Đồng thời, không có giải quyết hết nơi này cơ quan, cho nên mới sẽ tập thể hiện thế. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này khẳng định là phi thường nguy hiểm. Các ngươi tất cả đều cẩn thận một chút, nơi này nguy cơ trình độ hẳn là muốn so địa phương khác hơi cao một chút. Nhiều người như vậy mới vừa tới đến nơi đây, thế mà đều trực tiếp chết, nói rõ tình huống rất nguy cấp. Tất cả mọi người nặng nề gật đầu. Rất nhanh, mọi người thấy phía trước bên trong có một đạo cửa đá, mà ở phía trước còn có một con đường này bên trong vừa vặn vẫn là dùng gạch đá chỗ xây thành sàn nhà. Trông thấy trước mắt một màn này, Lý Văn Kiệt khuôn mặt nặng nề. Dưới tình huống bình thường, nơi này là sẽ không dùng cục gạch, chuyên môn biến thành sàn nhà, hiện tại nếu có thể có thao tác như vậy, vậy đã nói rõ, nơi này khẳng định là một cái bẫy, mà lại rất có thể hay là trọng lực bẫy dập, sẽ khinh công có thể tiến lên. Nếu là có một nữ nhân tại nữ nhân thể trọng tương đối nhẹ, vậy hẳn là không cần khinh công. Thế nhưng là, đoàn bọn hắn đội ở trong cũng không có nữ nhân.
cho nên chỉ có thể sử dụng kinh công. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng Trá Cô Tiếu. Trá Cô Tiếu lạnh nhạt nhẹ gật đầu, lập tức chân nhẹ nhàng đạp một chút mặt đất. Toàn bộ thân ảnh tựa như là bỏ rùa một dạng, trong nháy mắt hai bên bức tường tất cả đạp một cước, dễ dàng rơi xuống đối diện. Ánh mắt nhìn về phía Lý Văn Kiệt, trên mặt càng là tràn đầy vẻ hỏi thăm, không biết bước kế tiếp đến cùng cần để cho chính mình làm thế nào. Lý Văn Kiệt cười nhạt một tiếng, dùng ngón tay chỉ cửa đá xích sắt. Ngươi kéo một chút xích sắt thử một chút. Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng kéo một chút xích sắt. Giang rắc, ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Lập tức, liền nhìn thấy sàn nhà chậm rãi chìm xuống, mà phía trước bên trong cửa đá càng là từ từ mở ra. Cái này khiến tất cả mọi người trong lòng càng là thở dài một hơi, trên mặt nổi lên một vòng vui sướng. Trước mắt nhìn, cái này cổ đồng kinh một góc cũng dần dần cũng theo đó sốc lên. Chương 169 cổ đồng trong kinh bộ, chân bảo, cơ quan. Dưới mắt đào mở han trộn, cái này cổ đồng kinh tình huống. Chỉ ít từ trước mắt tình huống này đến xem, bọn hắn cho tới nay còn tính là tương đối an toàn, cũng không có gặp được nguy cơ gì. Đám người lúc này mới dần dần hướng phía trước tiến lên. Mới vừa tiến vào trong đó, phát hiện nơi này chính là một cái cung điện, toàn bộ cung điện càng là lộ ra rét lạnh dị thường. Lý Văn Kiệt nhìn một chút cung điện lỗ khảm, xuất ra diêm nhẹ nhàng nhóm lửa. Lập tức, liền nhìn thấy toàn bộ cung điện tại trong nháy mắt liền đã trở nên dị thường sáng trưng. Trong cung điện đồ vật tốt nhất đừng đụng, nơi này khắp nơi đều tràn đầy quái dị. Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu, đối với chuyện này bọn hắn càng là hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Trong này đừng nhìn còn có rất nhiều bảo vật, thế nhưng là nơi này bảo vật ngươi chỉ cần dám đụng vào một chút, liền rất có thể sẽ đụng vào ở trong đó cơ quan. Đến lúc đó chính là có đến mà không có về. Bởi vậy, mỗi người đều là đang không ngừng vẫn nhìn xung quanh, nhưng lại phát hiện cũng không có thông hướng đường phía trước. Toàn bộ cung điện liền như là tử lộ một dạng. Cái này khiến mỗi người đều cảm giác được dị thường không thích hợp. Trần Ngọc Lâu trừng mắt nhìn, "Lão đại, kỳ thật ta vô cùng đề nghị, nếu không chúng ta tốt hơn theo liền đụng vào một cái đi, nhìn xem có thể phát động cơ quan nào đó. Chúng ta hơi có chút đề phòng là được, nếu không cái này căn bản liền không có đường a." Nói không chừng nơi này thiết lập chính là hy vọng chúng ta phát động nơi này cơ quan, sau đó thông qua cơ quan để cho chúng ta tiến vào tầng tiếp theo. Lý Văn Kiệt khuôn mặt tối sầm, đảo mắt tưởng tượng, hoàn toàn chính xác cũng có khả năng này. Dù sao ở chỗ này đều đã thời gian dài như vậy, nhưng như cũng vẫn là không có nhìn thấy đường ra. Nếu là không có đường ra, vậy khẳng định không có khả năng, duy nhất thuyết pháp đó chính là đường ra liền giấu ở trong đó. "Đại ca, xem ta đi." Trần Ngọc Lâu ở bên nói, đã là mang theo bao tay, lên bên trong một cái thẩm nghị cơ quan ở trong, quả quyết ném vào trên mặt đất. Lần này, hắn phát triển trí nhớ nơi này châu báu tất cả đều không an toàn, vậy tuyệt đối không thể lấy tay đi đụng vào. Đeo lên bao tay cũng có thể càng thêm an toàn một chút, để tránh thứ này sẽ có kịch động. "Nhị đệ, làm xinh đẹp." Lý Văn Kiệt ở bên, nhìn qua Trần Ngọc Lâu cử động, cũng là khẽ gật đầu. Loại này cẩn thận một chút vậy liền chuẩn không sai, đồng thời mỗi người đều cảnh giác nhìn xem một phía, yên lặng chờ đợi nguy cơ đến. Lần này bọn hắn đều sớm đã làm đủ chuẩn bị đầy đủ. Đúng lúc này, đông nhiên liền nhìn thấy, toàn bộ đại điện bắt đầu điên cuồng run rẩy. Trần Ngọc Lâu nhưng lại không có chút nào sợ sệt, ngược lại trong ánh mắt tràn đầy sáng ngời. "Nhanh nhanh nhanh, nguy cơ đã tới, mọi người làm nhanh lên tốt sớm chuẩn bị." Mỗi người đều cảnh giác nhìn qua bốn phía, đều đang yên lặng dự phòng lấy nguy cơ đến. Âm ầm cung điện càng là nhanh chóng sụp đổ, lập tức liền nhìn thấy, vô số hòn đá đều tại rối rít hướng xuống đất đập xuống. Rất nhiều người nhanh chóng di động, đều nhẹ nhõm tránh né hòn đá đập xuống. Từ từ liền nhìn thấy, bọn hắn chính trung tâm bên trong, thế mà liền như là một cái cầu bập bênh một dạng. Trung quanh đều sớm đã biến dị thường trống trải, dưới mặt đất càng là vực sâu vạn trượng. Trần Ngọc Lâu hít vào một ngụm khí lạnh, xong. "Đại ca, ngươi ngũ lôi hành quyết, giống như ở loại địa phương này không dùng a. Nơi này thế mà không có quái vật, chỉ có cơ quan, chuyện này chỉ có thể dựa vào trí tuệ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đứng tại chính trung tâm, chỉ cần có một chút chết đi chỗ đứng. Như vậy cái này cầu bập bênh liền rất có thể sẽ nghiêng, quá nghiêng bể, liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Cái này sâu không thể gặp hố sâu, nếu là rơi xuống, đó chính là hẳn phải chết cục diện." Chương 170 cổ đồng kinh thủ hộ giả, chân sát. Lý Văn Kiệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trá Cô Tiếu. "Lão Tam, ngươi hướng phía trước bảng bổ một kiếm." "Là." Trá Cô Tiếu nhẹ gật đầu. Một kiếm đánh rớt, trong nháy mắt liền thấy phía trước hiện ra một vòng quang mang chói mắt. Nguyên bản chỉnh tề cầu bập bênh, trong nháy mắt rơi xuống một khối. Ở phía trước trên vách đá, càng là xuất hiện một cái cửa hang. Cửa hang nhìn một mảnh đen kịt, làm cho không người nào có thể biết phía trước tình huống. Lý Văn Kiệt mũi chân điểm nhẹ tấm ván gỗ, lập tức nhẹ nhàng nhảy vọt đi qua quần đạo cùng Trá Cô Tiếu càng là động tác giống nhau, an ổn rơi trên mặt đất. Trần Ngọc Lâu đôi mắt sáng lên, cũng giống vậy điểm nhẹ mặt đất, rất nhanh liền nhẹ nhõm rơi xuống đất. Đồng thời đối với Lý Văn Kiệt không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Tại đại ca trước mặt, mặc kệ là cơ quan nào đó, đều tính là cái dám gì nha. Sao có thể khó được đến đại ca nha? Đây mới là mạnh nhất tổ ba người, không đối, là mạnh nhất tổ bốn người. Không có một cái nào nan quan, có thể khó được đến bọn hắn cơ hồ đều là tới lui tự nhiên. Đám người dọc theo con đường phía trước một đường tiến lên. Rất nhanh liền đã đi tới vừa đứng có thể mở ra trước cửa đá. Mở ra cửa đá đằng sau, phát hiện sau cửa đá là một chỗ tràn ngập sương mù màu trắng tân phòng ở giữa. Trung ương còn đứng lấy đại lượng không biết chết đi bao nhiêu năm thầy khô. Lý Văn Kiệt một chút, liền đã nhìn ra, những người này hẳn là khi còn sống đều là thủ vệ cung điện binh sĩ. Đồng thời nhìn một chút chung quanh không ngừng phiêu đã ngoài lề, khóe miệng thời gian dần trôi qua nổi lên một vòng ý cười. Cái này một chút ngoài lề, các các ngươi không cần khoảng cách quá gần, nếu là khoảng cách quá gần, ngoài lề liền sẽ bị hút vào miệng mũi, gặp phải nước cùng máu, liền sẽ nhanh chóng bành trướng, trực tiếp đem người giết chết. Trần Ngọc Lâu chẳng thèm ngó tới, không chút do dự lắc đầu. Không quan hệ, dù sao hết thảy đều có đại ca tại, chỉ cần không giải quyết được vấn đề, đại ca ngươi khẳng định có thể giải quyết. Lý Văn Kiệt liếc một cái Trần Ngọc Lâu, nhưng là không thể không nói, cái này vô nông ngựa dễ chịu. Lý Văn Kiệt nhìn một chút giữa không trung xiềng xích, khóe miệng có chút dương lên. Chúng ta liền từ nơi này xiềng xích đi qua, nhìn xem ai khinh công tốt hơn. Nhớ lấy, đi qua thời điểm nhất định phải che đậy hô hấp, đừng đem những lông vũ này hút vào đến đường hô hấp. Lập tức, mũi chân nhẹ nhàng chỉ vào, rất nhanh liền đã đi tới trên xiềng xích. Đồng thời hai, ba bước liền đã thanh không rơi vào mặt đất. Trần Ngọc Lâu khuôn mặt dần dần phức tạp. Không nghĩ tới lão đại chính là lão đại, nhiều khi chính là đầy đủ toàn diện, mặc kệ rốt cuộc là thứ gì, hắn đều sẽ. Thậm chí hiện tại thế mà ngay cả khinh công đều như vậy lợi hại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu là người khác chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể làm đến dạng này một cái trình độ. Trá Cô Tiếu giống như cười một tiếng, chân nhẹ nhàng dẫm, dễ dàng liền đã đi tới một bên khác. Quân đạo bên này cũng giống như nhau cấp tốc trong nháy mắt chỉ còn lại có Trần Ngọc Lâu một người. Trần Ngọc Lâu bệnh bệnh lên miệng, trong lòng càng là cảm khái và phần, thật không nghĩ tới thế mà chạy một cái so một cái nhanh, thật đúng là đều không mang theo chờ hắn. Bất quá, loại này với hắn mà nói vẫn là không có cái gì độ khó. Rất nhanh, chân nhẹ nhàng giẫm tại mặt đất, cũng thành công đi tới mặt khác một bên. Trần Ngọc Lâu trong đáy lòng, nhưng dù sao cảm giác hơi có một ít cổ quái. Lão đại, ngươi xác định đây là chúng ta muốn tìm địa phương sao? Tại sao ta cảm giác nơi này giống như cùng chúng ta muốn tìm địa phương có chút không giống nhau lắm? Nơi này cơ quan đều có chút quá đơn giản, đều là thuộc về trò trẻ con, đối với chúng ta tới nói chỉ có thể xem như tạo thành một chút xíu ảnh hưởng này cũng không phải là quá lớn. Chương 171 song diện thạch quy, phá giải cơ quan trận. Trá Cô Tiếu trong lòng cũng có đồng cảm, chỉ ít mấy gian phòng này độ khó chỉ có thể coi như là bình thường. Nhẹ nhõm liền có thể bước qua, chỉ có thể được cho trẻ con. Lý Văn Kiệt lắc đầu. Hai người các ngươi không nên hoảng hốt, không nên gấp gáp. Dù sao hết thảy đều là từ từ sẽ đến nơi này coi như thật không thuộc về chúng ta muốn tìm cổ đồng kinh, nhưng là ta tin tưởng địa phương khác nhất định có thể tìm tới. Trần Ngọc Lâu rầu rĩ không vui nhẹ gật đầu. Cũng đều biết câu nói này nói đích thật là đúng. Đám người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Vừa mới đi vào một cái cửa đá, lại phát hiện cửa đá đông một tiếng vang thật lớn. Thế mà cửa đá lập tức đóng lại. Tại tiền phương của bọn hắn có được rất nhiều thạch nhân, mà lại người đá này tất cả đều là có người kích thích qua vết tích. Tại chính trung tâm còn có một cái thạch quy. Lý Văn Kiệt đôi mắt sáng lên, cơ hồ đã khẳng định trong chủ điện này mặt hết thể ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan. Chỉ cần có thể tìm tới cơ quan, vậy tuyệt đối liền có thể thành công ra ngoài. Mà bình thường cơ quan đều là ở vào có thể vặn bẹo cánh tay cùng chân, hoặc là chính là có thể nhấn con mắt, trừ cái đó ra căn bản cũng không có cái gì mặt khác khả năng, coi như hết thảy chỉ có cái này ba loại. Lý Văn Kiệt rất nhanh liền thấy được trên vách tường lại có một cái tượng đá, trên tượng đá thế mà còn có một cái con mắt. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng dàn xếp một chút, thật đúng là phát hiện một phía khác tượng đá thế mà thật đúng là bắt đầu chuyển động. Sau đó lập tức nhìn về hướng Trá Cô Tiếu cùng quần đạo bọn người, tranh thủ thời gian chung quanh nơi này bản thân liền có được rất nhiều tượng đá, đem bọn hắn con mắt toàn bộ đều đè xuống. Đám người vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức liền dựa theo cái này phân phó đi làm. Chẳng qua là trong chốc lát liền thành công đem tất cả con mắt đè xuống, lúc này mới phát hiện, cái này một ít chuyện thế mà đều chủ động hướng phía trước tôi động. Đám người còn phát hiện, tại tượng đá phía sau lưng, thế mà còn có được rất nhiều quỷ dị đồ án. Mà về phần đồ án này thế mà cùng Lý Văn Kiệt mang bản vẽ đồ án hẳn là giống nhau như lúc. Trần Ngọc Lâu sờ lên cảm, nhịn không được bắt đầu tiến hành phân tích. Cảm giác dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không như vậy, mà bây giờ vật này nhìn càng là có một ít cổ quái kỳ lạ. Đại ca, tại sao ta cảm giác cái này hình ảnh giống như rất quen thuộc? Lý Văn Kiệt cười nhạt một tiếng. Đây là bởi vì ta cho các ngươi nhìn bản vẽ hẳn là dùng cái này bảy cái tượng đá phía sau lưng hội tụ vào một chỗ kết nối mà thành, cho nên các ngươi nhìn mới có thể cảm giác được vô cùng quen thuộc. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy chính trung tâm hai đầu tượng đá trong mồm thế mà còn bắt đầu điên cuồng phun ra hạt cát, đồng thời giữa đại điện trong lỗ khảm thế mà còn ra hiện một tảng đá giống tiếp đuôi rắn. Loại rắn này bình thường đều là dùng đầu lưỡi cắn đuôi rắn, liền có thể đại biểu vô hạn tuần hoàn, cũng là đại biểu cho trường sinh. Khi đầu lưỡi cắn đuôi rắn, chỉ thấy trước mắt tượng đá cũng đình chỉ tiếp tục nôn hạt cát, đồng thời còn nhìn thấy hạt cát bao trùm sàn nhà bắt đầu không ngừng chìm xuống. Tận đến giờ phút này, đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai chính giữa cái kia thạch quy thế mà còn là một cái quan tài. Trần Ngọc Lâu đôi mắt sáng lên, lập tức tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện trên này cũng không có cơ quan nào đó, giống như cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này mới thẩm vấn ánh mắt nhìn về hướng Lý Văn Kiệt, phản phất như là muốn hỏi thăm một chút đến cùng có thể hay không trực tiếp mở quan tài. Lý Văn Kiệt trầm tư một lát, lúc này mới trịnh trọng nhẹ gật đầu, cảm giác đích thật là thời cơ tốt nhất, cũng thích hợp mở quan tài. Chương 172 song diện thi thể, thu hoạch lớn. Vơ vét tài bảo. Đại ca. Trần Ngọc Lâu lúc này quen thuộc xuất ra ngọn nến, tại góc tường nhóm lửa ngọn nến. Mắt thấy Lý Văn Kiệt gật đầu, lúc này mới chậm rãi đẩy ra quan tài. Kết quả tại đẩy ra quan tài trong nháy mắt chợt phát hiện ngọn nến đổi xanh. Bất quá trong nháy mắt lại một lần nữa biến trở về thành nguyên sắc. Một màn này nhìn càng là lộ ra dị thường quá dị. Đồ đấu nghề này, có cái quy củ bất thành văn, gọi là gà gáy đèn tắt không mặc kim. Đại ca, cái này sau đó nên làm cái gì? Chẳng lẽ cái này đến miệng thị thật muốn bay thẳng sao? Đây chính là phi thường cơ hội khó được nha.
Nếu là thật một khi bỏ qua cơ hội như vậy, lần tiếp theo chúng ta thật đúng là không biết lúc nào mới có thể lần nữa đạt được độ tốt. Đồng thời trong giọng nói, càng là sinh ra một vòng sầu lo. Đối với chuyện này càng là cảm giác được hơi có một ít không nỡ. Mở. Lý Văn Kiệt lạnh lùng nói, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, Lý gia trước mặt đều được quỳ xuống. Đại ca bá khí. Thấy thế đằng sau, Trần Ngọc Lâu hưng phấn không thôi, lập tức nhẹ gật đầu, dùng sức đẩy vách quan tài này. Ầm ầm. Theo nắp quan tài bị đẩy ra, sau đó đám người trực tiếp mắt trợn tròn. Trần Ngọc Lâu càng là dọa đến lui về sau hai bước. Đại ca, trách quái vật. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người có chút biến sắc, còn lại quần đạo càng là hãi nhiên không gì sánh được. Lý Văn Kiệt có chút nhíu mày, xích lại gần nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong quan tài, cái này trong quán chủ nhân, vậy mà chính là người hai mặt, giống như quái thai bình thường. Khó trách những người còn lại sợ hãi như thế. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Lý Văn Kiệt cười lạnh một tiếng nói, không cần thiết ngạc nhiên, đừng nói một cái song diện nhân, chính là gia hỏa này ba đầu sáu tay, ta cũng có biện pháp hàng phục. Mạc Kim, Lý Văn Kiệt ti không chút nào để ý mắt thấy như vậy, Trần, Trá hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Cấp tốc vơ vét trong quan tài bảo vật. Sau một hồi lâu, đại ca, quan tài phía dưới còn giống như có cái gì? Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt tiến lên nhẹ nhàng gõ một phen, phát hiện vách quan tài này dưới mặt đất đều là từng đợt trống rông trạng thái. Lý Văn Kiệt còn phát hiện, quan tài này phía dưới lại là đại lượng vàng bạc châu báu, càng làm cho tâm thần người chập chờn, nhìn qua một màn này, đám người hô hấp đều gấp rút hai điểm. Bên trên, Lý Văn Kiệt phân phó một câu, quần đạo cấp tốc bắt đầu vơ vét đứng lên. Chỉ là thời gian qua một lát, trước mắt những này đại lượng bảo bối đã là toàn bộ bị vơ vét hoàn tất. Mắt thấy vơ vét hoàn tất, Lý Văn Kiệt bọn người đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ thông đạo cũng bắt đầu ầm vang sụp đổ. Cung điện càng có vô số hòn đá điên cuồng hướng phía dưới đập xuống. Đại ca, làm sao bây giờ? Xem ra gia hỏa này hẳn là tại quan tài ở trong, thiết trí tương tự tự hủy cơ quan trận đi ra. Nhìn qua trước mắt một màn này, vô luận Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Thiếu hay là Gỡ Linh Quân Đạo, lúc này đều nhao nhao giật mình, nên biết được, một khi toàn bộ cổ đồng kinh đều tùy theo bản thân hủy diệt lời nói, dù bọn hắn những người này có không ít bản sự, nhưng là cũng là sẽ có một chút nguy hiểm dưới mắt loại tình huống này, quả nhiên là làm lòng người hoảng ý loạn. Không cần bối rối, Lý Văn Kiệt khoát tay, tiến lên bỗng nhiên một đạp, trước mắt quan tài phía dưới trực tiếp bị Lý Văn Kiệt thiên quân cự lực tùy theo đá ra một cái lối đi ra. Bên dưới, Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Quang. Quân đạo mắt thấy đại đường ra như vậy dũng manh phi thường, cũng là nhao nhao gật đầu, hướng phía dưới mà đi.